sự thánh ca mẫu ni phật nam mô bổn sư thánh ca mẫu ni phật nam mô bổn sư thánh ca mẫu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong đọc bài chia sẻ kinh vô lượng thọ. Hôm nay chúng ta tới phẩm 35 của kinh vô lượng thọ. Lần trước thiền trang đã chia sẻ qua nhưng mà chưa dùng tới bản giảng chú dị giải của hòa thượng Tịnh Không, nên hôm nay chúng ta tiếp tục, thì có lẽ là chia sẻ hết phẩm này là chúng ta giáp một vòng từ phẩm 36 trở đi. Có lẽ là chúng ta sẽ sử dụng tài liệu mới để chúng đồng tu chúng ta sẽ không có nhàm chán. Thiền trang từ phẩm 36 thì có lẽ là dự định sẽ dùng bản khoa chú của hòa thượng Tịnh Không, kết hợp thêm một số tài liệu khác để chúng ta có một số điều hấp dẫn, cũng không giống với hoàn toàn với hòa thượng giảng. Chúng ta có trích dẫn từ những điều khác nữa, và có một bộ gọi là bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tham khảo, tài liệu tham khảo nữa. Cho nên là có rất nhiều tài liệu chúng ta có thể chia sẻ năm này qua năm nọ, có thể 10 năm được. Và lần chia sẻ đó cũng chỉ là lấy tinh hoa, lấy một ít thôi. Còn hôm nay chúng ta tiếp tục ở phẩm 35 là trược thế ác khổ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thì chàng thấy mới đó mà bây giờ lại là tháng 12. Ngày hôm nay là mùng 4 tháng 12 năm 2021. Có nghĩa là gì? Là chúng ta đã qua thêm một năm nữa sắp hết rồi. Một mùa đông đã đến, đúng không quý vị? Bây giờ mùa đông đến lạnh lắm. Hiện trang thấy ở đây thời tiết rất lạnh. Mình không biết thế nào nhưng mà thấy rõ ràng là rất lạnh. Là một phần là ở nhà một cái thất, không phải thất bằng xây kiên cố, nên là làm ở bên ngoài có lớp kính cửa nữa, cho nên kính cửa mà buổi sáng tới rờ kính cửa giống như bằng rồi cây bằng gỗ và bằng sắt, cho nên là nó rất lạnh. Và buổi sáng mà thấy giống như là cảm giác, và ban ngày do đây nhiệt độ nó thay đổi rất nhiều, ban ngày thì tầm 30 độ nhưng mà ban đêm nó là còn xuống mười mấy độ, cho nên trên ngạch giữa ngày và đêm nhiệt độ khá lớn. Vì thế cũng có cảm giác là rất lạnh. Đó là gì? Báo thế gian vô thường. Thế gian thì bao nhiêu điều vô thường. Chúng ta hôm nay chúng ta đã có cơ hội gặp được Phật Pháp, gặp được Pháp môn Tịnh Độ. Mà nếu mà chúng ta không cố gắng tu hành thì nhiều khi ác nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay nó cứ xoay vần, nó sẽ chuyển chúng ta. Giống như là chúng ta bây giờ là chúng ta đang chạy trên một cái chuyến đường, nó đang có đà có trớn á quý vị. Xe chạy có đà có trớn thì ráng tranh thủ mà chạy để đến đích. Đích của chúng ta là về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu không á thì chúng ta để chạy tà một hồi hết xăng, một hồi là xe hư thì không có về được. Đó là gì? Đó là hình tượng nói với chúng ta, là theo chúng ta theo giới thức học mà nói, là A là giới thức chúng ta đang bốc ra những hạt giống thiện, chủng tử thiện nó hiện hành, cho nên chúng ta đang ở cõi người được nghe Phật Pháp. Đó là điều chúng ta đang rất tuyệt vời, nó đang rất tuyệt vời. Nhưng nếu như không biết tận dụng cơ hội này, ngày nào đó khi mà nó qua cái dòng nghiệp này, nó tới cái dòng nghiệp mới. Dòng nghiệp mới đó là gì? Dòng nghiệp của ác nó lên thì coi chừng đọa và rất đau khổ. Như trong kinh Pháp Cú, trong tích chuyện Pháp Cú có một câu chuyện thế này. Có một nhóm tỳ kheo, tức là đệ tử của Đức Phật, bữa đó đến nhà một thí chủ để cúng dường. Thí chủ người ta đang làm đồ ăn, người ta đang chiên xào nấu nướng gì đó, các vị tỳ kheo đang ngồi chờ ăn. Thì tự nhiên lửa nó bốc cháy lên, lửa bốc cháy là cái bếp á, bốc cháy là nó cháy cái mái nhà tranh, làm cái nhà tranh cháy. Lúc đó tự nhiên có một con quạ đâu tự nhiên đâm xuống cái mái nhà xanh đó chết cháy. cháy cái trên mái nhà tranh tranh mà rớt xuống cháy giòn rụm, trong tả là cháy giòn rụm. Thì các tỳ kheo rất là và mọi người rất là sửng sốt vì gì sao sao lại có một con quả chết như vậy. Mới sau bữa đó đi về bạch với Đức Phật. Khi bạch với Đức Phật thì Đức Phật nói đó là do ác nghiệp trong đời quá khứ. Con quả đó đời quá khứ là một nông dân, một người nông dân nữa quý vị, ở một nước nọ thì có nuôi một con bò, nuôi con bò, dẫn con bò đi. Thì con bò đó bữa đó nó lười quá, nó không chịu đi, nó nằm miết là nó không đi nữa, không có đánh gì nó cũng không đi, mình tức quá cho nên kêu được mày không đi ta cho mày nằm ở đó luôn, bằng cách lấy hết rơm rồi rạ rồi chất lại, quấn quấn trói con bò lại rồi châm lửa đốt con bò cho cháy. Thì Đức Phật mới nói cái vị mà nông dân đó trong đời quá khứ đó, đốt cháy con bò đó đó thì đời này sanh làm con quạ mà bị thiêu đốt. Trước đó ông đã chịu nhiều đau đớn trong địa ngục rất lâu và chưa hết, cái nghiệp báo đó chưa hết, còn phải chịu 7 đời liên tiếp làm thân quạ bị đốt cháy. Quý vị nghe cho gọi kỹ nha. Chỉ có một nhân nhỏ là gì? Đốt cháy một con bò mà sau đó đọa địa ngục, sau đó phải 7 lần liên tiếp làm thân quả bị đốt cháy. Nhân nhỏ nhưng mà quả báo nó lớn. Cho nên nếu chúng ta có đốt cháy con gì không các quý vị? Có, từ nhỏ đến giờ thì cha nghĩ là người mà ít ít cũng đốt chết chết giết chết vài chúng sanh. Nhiều nhiều là vô số kể, không thể nào không thể nào mà kể hết được bao nhiêu là chúng sanh mình giết. Bây giờ dòng nghiệp thiện nghiệp chúng ta đang hiện ở cõi người, chúng ta có cơ hội gặp được Phật pháp, nhanh nhanh nắm cơ hội này ra khỏi sanh tử luân hồi, vãng sanh Tây phương cực lạc là ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn nếu không, đến khi cái dòng nghiệp ác á, nó trỗi dậy là lúc đó nó chuyển một phát là chúng ta như câu chuyện vừa rồi, anh chàng nông dân đó đời sau đọa địa ngục, những đời sau đọa địa ngục rất lâu rồi còn phải 7 đời bị chết một cách thê thảm, đó là làm quạ mà bị đốt, tự nhiên bay qua cái lửa nhà người ta cháy vậy, tự nhiên bay qua. Cho nên là nếu mà quý vị hiểu được nhân quả luân hồi rất đáng sợ, mình sẽ có cơ hội để ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì gì? Luôn luôn tinh tấn, vì người tu hành là gì? Sợ sanh tử luân hồi mà tinh tấn. Như Đại sư Tịnh An, tổ sư thứ 11 của chúng ta, ngài từng được biết đến đến với tên là danh Thật Hiền, ngài là Tịnh Am Thật Hiền, tổ sư thứ 11 của Tịnh Độ Tông, trong khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn, tức là bài văn khuyên phát Bồ Đề Tâm. Hiện trang này tính giảng bộ này nhưng mà cũng chưa có thời gian để giảng thôi, thì trích ở đây có một đoạn như thế này: nhân thân năng đắc nhi dị thất, lương thời dị vãng nhi nan tri, đạo lộ minh minh biệt ly trường cửu, tam đồ ác báo hoàng tự thọ chi. Nghĩa là gì? Nhân thân nan đắc dị nhi dị thất, tức là thân người khó được nhưng dễ mất. Đó, đại sư Thế Nam nói đó, thân người thì khó được nhưng dễ mất. Chúng ta đã có được cơ hội có thân người rồi, phải trân trọng. Lương thời dĩ vãng nhi nan tri, tức là thời tốt dễ qua nhưng khó tìm. Cơ hội tốt đó, pháp môn Tịnh độ, gặp được thầy tốt ban lành như đời này chúng ta đã gặp được hòa thượng Tịnh Không, được gặp pháp của chư tổ, được Tịnh Độ Tông, được gặp Kinh Vô Lượng Thọ, được gặp nha bao nhiêu đồng tu tốt tu như vậy, đó là thời tốt. Lương thời tức là thời cơ tốt rồi, đã đến rồi. Nhưng mà thế nào? Dĩ vãng là dễ qua, nhi nan tri nhưng mà khó tìm lại lắm, nó qua rồi á đời sau đó, khó tìm. Đạo lộ minh minh biệt ly trường cửu, con đường đạo lộ tức là con đường, minh minh đây không phải tối, con minh minh đây là không phải sáng mà minh đây là tối, con đường thì tối tăm, biệt ly thì dài lâu, biệt ly tức là xa cách dài lâu, đâu có bao giờ biết gặp lại đâu quý vị. Gặp lại là gặp lại thân người á, gặp lại Phật pháp á, không biết. Tam đồ ác báo hoàng tự thọ chi, tức là ác báo của ba đường ác vẫn mình tự chịu lấy mà thôi, chẳng có ai thay thế được. Như kinh Vô Lượng Thọ nói, quý vị nghe, nhớ cho kỹ nha, đây là lời của Đại sư Tử Nam nói. Cho nên người xưa nói là gì, thử thân bất hướng kim sanh độ, tiện hướng hà sanh độ thử thân. Tức là gì, thân này không có nhắm tới, không hướng tới đời này được độ, thì đợi đến, chờ đến đời nào để độ thân này đó, để ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên là mình đã biết Phật pháp rồi, mình quá tuyệt vời, người thế gian người ta không biết được. Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói à, là tà kiến nghiệp vương, cái nghiệp tà kiến nó làm chủ rồi thì có ai dạy Phật pháp cũng không nghe nữa, không có chịu nghe, không có chịu học nữa, thì lúc đó là vị năng xả ly, thường xử luân hồi, nhi bất tự tại. Tức là gì, không có thể nào xả được những cái thế gian này, họ bị cái nghiệp tà kiến nó làm chủ rồi đó. Cho nên bây giờ là cơ hội, là thời tốt của chúng ta cố gắng tranh thủ một đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, thoát ly sanh tử luân hồi. Mà muốn thoát ly phải có tấm bản đồ. Bản đồ đó là gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chúng ta phải tiếp học kinh Vô Lượng Thọ, học một lần không đủ. Hòa thượng Tịnh Thông nói tiêu chuẩn người đời xưa học lại nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Người đời nay ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012, hình như tập 1, tuần sau chắc quý vị được nghe đó, tại vì tuần này chú Huy Hồ chú bận, chú không có bổ sung được những cái phần bị đọc bị sai, cho nên là chưa có, chắc có lẽ tuần sau sẽ có. Thì Hòa thượng Tịnh Không nói khi giảng đến lần thứ hai Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, đó là thật ra là lần thứ ba, thì có người trẻ nói rằng là con đã học rồi, con đã học rồi đâu có học lại làm chi nữa. Hòa thượng nói học rồi mà chưa làm được, đây là tiêu chuẩn của đại sư Chiến Xa, học rồi mà chưa làm được có nghĩa là tương đương với chưa học. Chưa học. Và hòa thượng nói là gì, trong cái bộ tập nào đó hòa thượng nói 10 năm mà chuyên học chuyên tu thì mới thâm nhập được, chứ đây mới học lơ lơ là làm sao được. Chúng ta mới học qua coi như một giáp một vòng, và quý vị kiểm tra lại kinh Vô Lượng Thọ sau cái giáp một vòng rồi, mình hiểu được bao nhiêu, mình nắm được bao nhiêu, mình hành trì được bao nhiêu. Cho nên phải học, học tất nhiên mỗi lần học nó không giống lần trước vì cảnh giới tu đã tiến lên. Vì vậy yên tâm, quý vị yên tâm, thiện trang giảng cũng không có thể giảng giống lần trước được, giảng giống lần trước quý vị không muốn nghe, và thiện trang cũng không muốn giảng. Thiện trang giảng phải mới, giảng phải hấp dẫn hơn, giảng phải thế nào đó có mới hơn, không hấp dẫn ít nhất cũng có tính mới. Cho nên chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ, mời quý vị xem kinh văn. Hôm nay chúng ta sẽ sang phẩm 35, trược thế ác khổ đệ tam thập ngũ. Đây là tựa đề của phẩm này. Trược, cái chữ này á, mà quý vị tra từ điển á, là nó ra là âm mà trọc, trọc thế ác khổ. Tuy nhiên đó là những người không biết học Phật pháp thì mới nói là trọc thôi, trọc thế thôi. Còn chữ này các vị tiền bối ở Việt Nam đều đổi sang âm trược nha, trược. Còn từ điển bây giờ người ta mới có âm trọc mà thôi. Quý vị tra không có âm trược đâu, đánh vô âm trược nó không có đâu, chỉ có trọc thôi. Nhưng mà chúng ta theo Phật pháp chứ không theo thế gian, cho nên đây là kiến thức căn bản phải hán học phải biết. Trược, chữ trược là ô nhiễm, là ô nhiễm. Trược thế tức là đời ô nhiễm, ác khổ là những cái nỗi khổ và ác đó. Hoặc là chữ ác này còn có nghĩa nữa là xấu xa, là xấu nữa. Nên như vậy trược thế ác khổ tức là đời ô nhiễm và ác khổ. Đệ tam thập ngũ tức là thứ 35, chứ đệ là thứ, tam thập là 30, thêm ngũ nữa 35, tức là phẩm 35 đời trược ác khổ. Nếu như chúng ta dịch bốn chữ, nếu mà dịch ra năm chữ thì là đời ô nhiễm ác khổ. Hòa thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta về tựa đề phẩm hai chữ đó có cái dấu sao đó, quý vị coi. Thứ nhất là trược thế, và thường chú giải là ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế là năm cái điều trược ở trong kinh A Di Đà, chúng ta sẽ học sau, đúng không? Năm điều trược đó là gì? Kiến trược, mạng trược, chúng sanh trược, đúng không? mạng trượt nè, kiến trượt nè, kiếp trượt nè, chúng sanh trượt, mạng trượt đó, thì có tất cả năm cái điều trượt đó. Trượt cái gì? Là ô nhiễm. Ô nhiễm kiếp trượt nè, là cái đời, cái kiếp ngang rồi, cái mạng là vân vân, thì cái đó chúng ta sẽ học sau, cho nên đây chú giới thiệu thôi. Ác khổ là gì? Hòa thượng chú giải chữ ác có nghĩa là ngũ ác. Ngũ ác tức là năm điều ác. Khổ là ngũ thống, ngũ thiêu, tức là năm điều thống khổ, năm điều thiêu đốt. Thì những điều đó là gì chúng ta sẽ học đằng sau. Năm điều ác đó là gì? Năm điều ác chúng ta nói đơn giản là trái ngược với năm cái điều ngũ giới. Ngũ giới của người tại gia là gì? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, hay nói là vọng ngữ và uống rượu. Đó là năm điều ác. À, chúng ta nói đơn giản là vậy. Còn năm cái ngũ thống và ngũ thiêu á, ngũ thống ngũ thiêu là gì? Ngũ thống tức là cái điều khổ, đau khổ ở trong hiện đời, tức là cái gọi là chúng ta gọi là hoa báo. Hoa báo ví dụ như quý vị sát sanh nhiều quá thì đời này là bị bệnh tai ương trong đời này, bệnh đó gọi là mới hoa báo, mới nở hoa. Còn kết quả là đời sau phải đọa vào tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh chịu khổ, đó gọi là thiêu. Cho nên chúng ta hiểu ngũ thống ngũ thiêu đây tức là gì, thì chúng ta sẽ hiểu là ngũ thống ngũ thiêu là năm cái điều hoa báo và năm điều quả báo sau đó. Đó, cho nên kinh Vô Lượng Thọ giảng rất hay. Hòa thượng Tịnh Không chú giải: phẩm này là Đức Thế Tôn khổ khẩu bà tâm, nên chúng ta dịch là đắng miệng hết lòng, giáo giới chúng ta, khuyên bảo chúng ta phải sáng tỏ tất cả sự thật chân tướng của thế gian, nhận rõ hoàn cảnh hiện thực, phải đoạn ác tu thiện mới có thể rời khổ được vui. Tức là ở phẩm 35 này, Phật Thích Ca Mâu Ni hết lòng, gọi là khổ khẩu bà tâm, tức là đắng miệng nhọc lòng, hay là đắng miệng hết lòng dạy cho chúng ta, khuyên bảo chúng ta phải sáng tỏ tất cả những chân tướng sự thật của thế gian. Thế gian này là gì? Là khổ, là đau, vân vân, rồi là đủ thứ, không có gì bền lâu. Để mà nhận rõ được hoàn cảnh hiện thực, từ đó mình có thể xả ly, là đoạn ác, tức là dứt hết ác, tu những điều thiện thì mới ra khỏi sanh tử luân hồi, mới về Tây Phương Cực Lạc được. Đó là nội dung của phẩm này. Hòa thượng Tịnh Không giới thiệu sơ qua. Bây giờ chúng ta vào cụ thể kinh văn. Thứ nhất, đoạn thứ nhất: Phật cáo Di Lặc: nhữ đẳng năng ư thử thế, đoan tâm chánh ý, bất vi chúng ác, thậm vi đại đức, sở dĩ giả hà, thập phương thế giới thiện đa ác thiểu, dị khả khai hóa, di thử ngũ ác thế gian, tối vi kịch khổ, ngã kim ư thử tác Phật, giáo hóa quần sanh, linh xả ngũ ác, khử ngũ thống, ly ngũ thiêu, hàng hóa kỳ ý, linh trì ngũ thiện, hạch kỳ phước đức. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là từ đầu. Từ câu là Phật cáo Di Lặc, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chữ Phật này chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cáo là nói với. Nói với ai? Bồ Tát Di Lặc. Là đương cơ trong nửa kinh, bộ kinh sau á, tức là nửa sau của bộ kinh này, Ngài Di Lặc là đại biểu cho Phật tương lai sẽ tuyên dương pháp môn này, sẽ tuyên dương kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên là Phật nói với Ngài Di Lặc, chính là nói với chúng ta đó: nhữ đẳng năng ư thử thế. Chữ nhữ đẳng tức là các ông, các người, các vị. Năng ư thử thế, mà năng là có thể, ư là ở, thử thế là đời này, tức là ở, hoặc là thế gian này. Cái chữ thế này có nghĩa là thế gian, hoặc là thế cũng là đời. Các ông có thể ở thế giới này cũng được. Thế là thế giới, thế gian đó. Cho nên là ở đây mình dịch là thế giới đi, thế giới này. Thử thế là thế giới này. Các ông có thể ở trong thế giới này mà đoan tâm chánh ý, có nghĩa là giữ gìn cái tâm của mình nó ngay ngắn, ngay thẳng, không cong quẹo. Đó, chánh ý tức là ý mình toàn là nghĩ chánh không. Đó là tu gì? Giác nhi bất mê, giác mà không mê đó. Chánh nhi bất tà, giác thì không mê, chánh thì không tà đấy. Đó là tâm ý của mình luôn luôn đoan chánh. Đó, mình nghĩ không nghĩ tùm lum, không nghĩ tà bậy. Đó, thì Phật đang nói điều đó đó. Bất vi chúng ác, chữ vi là làm, bất là không, chúng là nhiều, không có làm nhiều điều ác, tức là không làm những điều ác. Thậm vi đại đức, cái chữ thậm này là rất, là lắm, à, rất là, chữ vi là đại đức, tức là đây là rất là đức lớn. Có nghĩa là gì? Nếu mà các ông, các người có thể ở thế gian này mà giữ gìn được tâm của mình, ý của mình đoan chánh, không có làm những điều ác, thì đó là đại đức rất là lớn, tức là đức rất là lớn. Chúng ta làm được không? Chúng ta thì thật trong mà nói, chúng ta ở đây nghĩ bằng một ngày từ sáng đến tối, nghĩ sằng nghĩ bậy lung tung rất nhiều, không thể đoan tâm chánh ý được, đúng không? Chúng ta mặc dù rất là cố gắng đoan tâm chánh ý đó, nhưng mà không có đoan tâm chánh ý được, cho nên là nghĩ lung tung đó. Bây giờ thì đã học Phật pháp rồi, nó đỡ hơn hồi xưa, tức là bớt nghĩ lung tung đi, nhưng mà vẫn còn vọng tưởng nhiều, vẫn còn nghĩ. Cho nên là Phật nói nếu mà làm được cái đó, đầu tiên là đây quý vị phải nghe cho kỹ nha, ở đây là nói hai điều. Một là nghiệp của thân, nghiệp thân là đằng sau, bất vi chúng ác là không làm. Nghiệp đằng trước là nghiệp của ý. Nghiệp thân ở trong đây là không gồm có nghiệp khẩu luôn đó, cái miệng, nghiệp miệng luôn đó, không làm những điều ác. Thì nếu mà làm được các nghiệp thanh tịnh như thế, tốt như vậy, thì đúng là đại đức lớn, bất là đức lớn. Quý vị coi như là bậc đại đức, là ngọn đèn sáng của thế gian. Vì sao? Ở cái thế giới này, tất nhiên chúng sanh thường niệm dâm dật. Ở trong đoạn sau có nói, thường nghĩ lung tung mà, toàn nghĩ gì đâu không một ngày đó, bao nhiêu thứ nghĩ đó, nghĩ lung tung lung tang đó. Hồi xưa Thiện Trang giảng lần đầu, Thiện Trang có kể câu chuyện đó. Đó, hồi xưa thầy Thiện Trang còn làm ở nhà trường đó, làm một mùa tuyển sinh đó, tuyển sinh vào lớp 10 đó, mà cứ có trong cái nhóm đó, tuyển sinh đó, các thầy lên nhập, nhưng mà từng người, từng cái học bạ của học sinh đó, à, nhập từng con số điểm, điểm số của từng môn để mà vô trong cái phần mềm Excel thôi. Rồi mình làm cái ứng dụng để mà tính toán ra em nào bao nhiêu điểm để mà chia lớp á, chia coi nó học môn nào giỏi để mà chia vào cái lớp A để mà học toán lý hóa, lớp B, khối B để học mà toán hóa sinh vân vân đó. Thì nhập như vậy đó, cái nhập miết lâu, mỗi người ôm một mớ học bạ học sinh lớp 9. À, thì phải nhập từ lớp 6 đến lớp 9, rất là nhiều điểm số như vậy. Nhiều điểm, bao nhiêu cột điểm mà quý vị biết, cấp 2 học bạ cấp 2 nhiều điểm lắm. Nhập như vậy, có một thầy hiệu phó của trường đó, của trường cấp 2 tới. Thầy nói kêu, ôi sao bên này nhập gì đâu mà khổ vậy. Giá như nó có một cái chương trình thông minh, chỉ cần mình đọc thấy cái gì, nghĩ cái gì, cái là ở trong tâm nghĩ cái gì là nó hiện ở trong đó. Thầy đó, thầy nói như vậy. Cái thầy kia nói kìa, không được đó anh ơi, nếu mà như vậy đó thì nó ghi toàn cái gì đâu không à, tại vì trong đầu toàn nghĩ bậy không à. Đó, thì quý vị nghĩ bậy, nghĩ toàn nghĩ bậy cho nó ghi nghĩ bậy không chứ, đúng không? Đó là gì? Đó là câu chuyện vui, nhưng mà cũng nhắc nhở chúng ta là chúng ta thường xuyên, như kinh Vô Lượng Thọ nói, thường niệm dâm dật á, hoặc là tà thái ngoại vật á. Chúng ta có rất nhiều cái mà khi nghĩ lung tung. Bây giờ làm sao? Mình niệm Phật, phải nghe pháp cho nhiều vô để tâm nó điều hòa. Thật ra theo năm tháng, người nào tu như hành nhiều á quý vị, theo năm tháng nó vọng tưởng nó bớt bớt chút. Hồi xưa thì đang vọng tưởng nhiều lắm, nhưng mà dần dần nó bắt đầu bớt vọng tưởng, theo thời gian bớt vọng tưởng dần dần. Hồi xưa là dùng phương pháp là học kinh giáo, suốt ngày nhớ kinh giáo thôi. Cho nên học trong kinh giáo, cái đi đâu cũng khởi lên ý tưởng trong tâm là gì? Khởi lên kinh giáo. Ví dụ như đang đi một hồi, cái tự nhiên câu trong kinh Kim Cang phát hiện, nó phát lên: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến phi tướng, chư tướng phi tướng tất kiến như lai, đó tức là gì, tham sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cái mình nghĩ là ôi tất cả gì là hình tướng đều có tướng đều là hư vọng, nhược kiến chư tướng, tức là nếu mà thấy các cái tướng, thấy là tất cả tướng phi tướng không có tướng, tất kiến như lai, tức là không thì tất tất là thì thấy được như lai, tức là minh tâm kiến tâm, được không? Không được, chúng ta làm không được. Đọc nhưng mà đọc như vậy, hiểu như vậy, có chủng tử như vậy, chúng ta vẫn thấy tất cả các pháp đều là có tướng, mà chứ đâu có phi tướng đâu. À, Kinh Kim Cang nói vậy, cho nên trong Kinh Kim Cang chúng ta làm không được thì thôi ta chấp trì danh hiệu đi. Như Kinh A Di Đà nói nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược. Nên khi nhược thực nhược, lục nhược là nhược thất nhược. Nhược tức là 1 đến 7 ngày đó. Thì thành công hơn, dễ hơn. Chứ còn bây giờ mà thấy các tố pháp đều không có tướng, các tướng đó mà thành không tướng, mà không tướng đó mới là không của không, mà không là không của có, gọi là chân không và diệu hữu. Làm không được, làm không được thì thôi học Kinh Vô Lượng Thọ đi ha. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ thật ra có những đoạn cũng cao như Kinh Kim Cang, không khác gì. Nhưng mà ở đây đoạn này là dành cho chúng ta học, những người quê mùa dốt dốt như chúng ta học quá hợp lý nè. Bây giờ như vậy đó, các ông mà có thể ở trong thế giới này tâm ý đoàn chánh, không làm những điều ác, đó là đại đức, đó là đức rất lớn rồi, rất là tuyệt vời rồi quý vị, là tuyệt vời. Sở dĩ giả hà, tại sao như vậy? Sở dĩ giả hà là tại sao như thế? Thập phương thế giới là thế giới mười phương, hay là mười phương thế giới, tức là thế giới chúng ta là thế giới tà bà thì có nhiều thế giới lắm. Thiện đa ác thiểu, thiện thì nhiều ác thì ít. Thiện đa ác thiểu là thiện nhiều ác ít. Dị khả khai hóa, chữ dị là dễ, dị khả là có thể, khai là khai thị, chỉ bày, hóa là giáo hóa. Giáo hóa tức là sự giáo dục mà mang đến sự thay đổi thì gọi là hóa. Còn nếu như chúng ta cái học Phật pháp rồi theo năm tháng mà cuối cùng nó vẫn cứng đơ, gọi là can cường nan hóa, tức là không có thay đổi được gì hết trơn, cứng quá, cứng cáp quá. Như trong kinh Địa Tạng nói là chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề can cường nan hóa, là cứng quá, cứng gì, cứng đầu, cứng quá, tập nghiệp quá nặng, khó dạy. Thì ở đây nó là gì, mười phương thế giới, tức là thế giới mười phương á, thiện rất là nhiều, ác rất ít, rất là dễ dàng giáo hóa, chỉ bày cho họ tu thành tựu. Còn thế gian này thì sao? Thế gian này thì Phật nói tiếp, di thử ngũ ác thế gian, tối vi kịch khổ. Chữ di này là chỉ có gì, ngũ ác thế gian là cái thế gian năm ác chúng ta lát nữa sẽ học đó, chút nữa ở dưới này sẽ nói. Thử là đây, chỉ có thế gian năm ác này đó. Tối vi kịch khổ, tối là cao nhất, vi là kịch, chữ kịch này là rất là lắm, giống như kịch liệt đó, nhiều quá hay là quá đó, quá là khổ đi. Tức là chỉ có thế gian này nè, ở thế giới chúng ta nè, là có năm điều ác, mà không phải ác bình thường mà là ác đến mức cùng cực và ác đến mức cao nhất rồi. Điều đó nói lên điều gì? Điều đó nói chúng ta nghiệp chướng sâu dày, nghiệp chúng ta sâu lắm mới rớt vào cái thế gian này. Tại sao có thế gian khác tốt đẹp mình không có sanh vào, mình lại sanh vào cái thế giới tệ hạ như vậy đó? Cho nên học tới đây ấy, quý vị phải từ đó mình suy ra là mình chẳng có gì giỏi giang hết á, mình phải đừng có cống cao ngã mạn là tu tốt lắm, tôi vấn này tốt lắm, không có đâu. Nếu quý vị tu tốt, quý vị sẽ về thế giới khác rồi. Còn ở cái thế giới này, chúng ta ở thế giới này thì toàn là đen thui, tức là nghiệp quá nặng, cho nên mới sanh vào cái thế giới có năm cái điều ác mà gọi là tối vi kịch khổ, tức là những cái nỗi khổ mà lên tới tận cùng đó, không còn gì khổ hơn nữa. Chỉ có, mà Phật ở đây có một cái chữ duy nhất là di là duy nhất, tức là thế gian này là tệ nhất rồi. Cho nên bữa trước đó, Thiền Trang có trích trong kinh Hoa Nghiêm á, quý vị thấy ở phẩm Thọ Lượng của kinh Hoa Nghiêm, quý vị thấy là nói rằng ở thế giới này là cái thế giới tệ nhất trong các thế giới để so sánh về kiếp số. Một kiếp ở đây chỉ có bằng ở Tây Phương Cực Lạc một ngày một đêm đó, rồi cái so so như vậy trải qua A Tăng Kỳ thế giới, tức là mình ở cái thế giới tệ hại nhất rồi ha. Cho nên mình biết là mình nghiệp chướng sâu dày, ráng mà tu, ráng lên, chứ không á thì càng đọa càng sâu, càng nhiễm thì càng nặng hơn, và cuối cùng không biết bao giờ cứ trôi lại mãi trong năm đường cho đến kiếp số nhiều như vi trần. Đó là trong kinh nào nói? Trong kinh Địa Tạng nói. Trong kinh Địa Tạng nói á, phải trôi lăn trong dòng sanh tử, trải qua nhiều kiếp số như vi trần, giống như là cá bơi lội trong nước á, mà trong lưới á, chứ không phải trong nước nữa. À, tạm ngừng ra được chút xíu rồi lại bả mắc vào trong đó nữa. Đó. Tức là gì? Chúng ta giống như ở trong cái dòng nước, nhưng mà dòng nước này là bị người ta đơm rồi, cái đơm á, hoặc là cái lưới nó vây hết rồi, mình đi ra chút xíu rồi muốn bơi bơi chút xíu rồi, thật ra là cũng đâu có ra khỏi cái lưới đó đâu, rồi là đập vô lưới đó nữa, chết nó trong đó thôi. Đó là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói đó quý vị. Cho nên mình thấy ở trong đây đoạn này cũng thật ra cũng tương đương kinh Địa Tạng, đúng không quý vị? Thấy không, kinh nào cũng giống nhau thôi, nếu mà biết học thì kinh này với kinh kia không khác nhau. Bây giờ chúng ta học tiếp. Ngã kim ư thử tác Phật, chữ ngã này là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xưng ta, hay tôi, nhưng mà Phật thì mình nên xưng là ta đi. Kim là nay. À, ư thử tác Phật, ư thử là ở đây, ở đây là ở thế giới này. À, thế này, thế này thế nào, tác Phật là làm Phật, tức là ngài thị hiện làm Phật. Giáo hóa quần sanh để làm gì? Để dạy dỗ. Hóa, giáo hóa tức là dạy dỗ cho họ thay đổi đi, họ thay đổi gì, gọi là chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đó là giáo hóa. Giáo hóa quần sanh, chữ quần á là nhiều, quần sanh tương đương với chúng sanh thôi. À, giống như quần chúng á, thì chữ quần với chữ chúng đi chung với nhau. Hán cổ thì dùng, có khi dùng chữ chúng, có khi dùng chữ quần. À, thế chúng ta đọc âm quần nó không hay đúng không, nhưng mà thật ra là quần sanh với chúng sanh cũng được. À, giáo hóa chúng sanh. À, linh xả ngũ ác, chữ này đọc âm là linh, không đọc âm lệnh. Có nhiều người không học Hán cổ, học cái dịch là lệnh. À, cái lệnh lệnh không, mà thật ra là linh nha. Ở bên ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ á, là không biết tại sao, không biết không có ai nhắc nhở cho họ hay sao á, suốt ngày cứ lệnh lệnh lệnh, không không biết đó là linh. Chư tổ toàn dùng linh không, mà cái tra từ điển cũng là linh mà, mà sao không có nhỉ? Đây, linh nè, có hai âm, một âm là lệnh. À, người ta có lấy âm lệnh trước nè, cái tất cả tra từ điển cứ thấy cái lệnh cái dứt vô chữ lệnh, nhưng mà đâu biết là lệnh là mệnh lệnh nè. À, chức quan thời xưa nè, danh từ không à, đó lệnh lệnh không, ra lệnh được không. À, rồi ở dưới đây mới có là một âm là linh, động từ khiến cho, khiến nè, sai sử làm cho nè, đó linh nhân khởi kính, tức là khiến cho người ấy sanh lòng cung kính. Sử linh tức là sai khiến, cho nên là không có biết Hán cổ gì hết trơn. À, rất là đáng thương. À, dịch mà dịch bao nhiêu tập như vậy không phải một, rất nhiều bài. Cho nên đây là linh là khiến cho nha, không phải lệnh nha. Xả, xả là xả bỏ đi, xả bỏ ngũ ác. À, ngũ ác là gì thì Hòa Thượng Tịnh Không có chú giải ha. À, Thượng Tịnh Không cho chú giải cho chúng ta ngũ ác là năm cái điều ác như thế nào. Ở đây trong bản giảng chú gì giải, và thường chú giải ngũ ác: sát, đạo, dâm, vọng, tưởng, tức là sát sanh, trộm cướp, dâm dục, vọng ngữ, uống rượu. Đó là năm cái điều ác. Quý vị nghe cho kỹ nha, năm điều ác là gì? Sát sanh, trộm cướp, dâm dục, hay là chúng ta nói người tại gia thì tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Đó, cái này thì chúng ta thấy rất nhiều. Mà trong đó đây là ngũ giới đó, ngũ giới nhà Phật á, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm đối với người tại gia đó, không vọng ngữ, không nói dối và không có uống rượu. Và bốn cái điều đằng trước á gọi là cái ác chính, còn cái sau là uống rượu là nhẹ hơn, nhưng mà cái uống rượu nó có 36 lỗi. Quý vị lên mạng gõ cho 36 lỗi uống rượu, trong đó có người, nhiều người vì uống rượu mà phá những cái giới khác đó. Giống như ngày nay á, quý vị thấy ở Việt Nam này, dạo này thì đăng lên báo thấy có một vụ nổi tiếng đâu, bí thư tỉnh ủy huyện, không phải tỉnh ủy, huyện Cô Tô, huyện Cô Tô ở đâu đó quý vị đó, mà cũng vì nhậu sau cái bàn tiệc nhậu xong rồi bị tố cáo là cưỡng hiếp nhân viên gì đó. Đó là gì, cũng vì nhậu mà ra, uống rượu mà ra đó, từ uống rượu cho nên sạm đến giới đó. Và bây giờ là đang hình như xem xét kỷ luật đảng, cắt hết chức hay sao đó, mai mốt chắc là truy tố trách nhiệm hình sự. Tại vì đảng viên thì đầu tiên phải đảng xử lý trước, sau đó mới bắt đầu chuyển qua truy tố trách nhiệm hình sự, chắc là có rồi người ta mới mới xử lý, chứ nếu không vu oan chắc không có đâu. Cho nên đó là gì, từ một cái ác nhỏ nó sẽ khởi thành cái lớn, rất nhiều cái lớn. Và người đời nay nói ra mà đúng ra có nhiều cái phạm lắm. Ví dụ như từ cái câu chuyện đơn giản là gì, người ta phạm cái giới tà dâm đó, cái bắt đầu người ta phạm thêm cái giới gì, sát sanh. Sát sanh mà không phải sát gì nữa, sát sanh giết con của mình đó. Ví dụ như người ta phạm tà dâm xong người ta sợ quá, người ta giống như các bạn trẻ sinh viên bây giờ là nguy hiểm, các bạn trẻ không phải sinh viên nữa, các học sinh nữa, rất là nguy hiểm. Cho nên là các bạn đó nó phóng khoáng với cái vấn đề đó quá, cuối cùng là nó phải phá thai thế này kia, đó là giết người. Thì đời này là theo Thái Thượng Công Thiên chúng ta thấy là làm một tội nhỏ, ác nhỏ, trừ đi 3 tháng 3 năm thọ mạng, có khi giáng bệnh, còn nếu mà nặng thì từ đến 11 kỷ, 12 năm hoặc 3 kỷ đó. Những người đó rất là đáng thương, họ không biết được đó là ác, mới nhỏ nhỏ lớn lên đâu biết gì đâu, đâu có ai dạy đâu. Cho nên ở đây ấy, là họ làm nhiều điều ác, chúng ta thật ra chúng ta không biết, chúng ta chìm ở trong đó cũng làm điều ác luôn, mê luôn, đâu có biết được, đúng không quý vị? Giống như câu chuyện lần trước thì đang kể đó, pháp sư Tam Xà ai cũng biết đúng không, ngài Huyền Trang khi đi thỉnh kinh ở Ấn Độ, tức là ngài đi khi vào một hang động, ngài thấy có một người ngồi trong đó tu thiền, ngài ngồi rất lâu rồi mà dưới nhìn dưới lá rồi rêu phong hết, cái chân giống như là cái áo đó, cái y đó mà nó giống như là rách rồi, mà giống như rêu phong bám đầy trên người. Ngài biết người này ngồi rất lâu rồi, ngồi thiền rất lâu, thì ngài mới dùng cái khánh đánh nhẹ cái, gõ một cái thì người ta xuất định ra, mới ủa ông là ai vậy đó, thì ngài Huyền Trang nói tôi là Huyền Trang đó, tôi từ nước Đại Đường tới đây, tôi đang đi sang Tây Trúc, tức là Thiên Trúc, để thỉnh kinh, để mà du học, nói như bây giờ gọi là đi du học đó. Thì ngài Huyền Trang mới nói như vậy, thì ngài nó mới nói ủa chứ thời này là thời nào rồi, thì bây giờ là thời Đại Đường, thế bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra đời chưa? Thì ngài Huyền Trang nói Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra đời và nhập Niết Bàn rồi ông à, đó ngài à đó. Thì ngài nó mới nói ủa vậy hả, ta nhập định lố rồi, ta đang đợi Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời để ta xuống ta hộ pháp, mà bây giờ ta nhập định qua mất rồi, ngài mới nhập Niết Bàn. Không sao, ta nhập tiếp, ta nhập định tiếp để đợi Phật Di Lặc ra đời rồi ta sẽ hộ trì Phật pháp cho Phật Di Lặc, ta sẽ gặp Phật Di Lặc. Thì ngài Huyền Trang nói không, không à, ông đừng nên nhập nhập định tiếp, ông nhập chi uổng vậy, bây giờ tuy là Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập Niết Bàn nhưng giáo pháp ngài vẫn còn ở nhân gian, thì ông hãy hộ trì giáo pháp của ngài hả? Thì bây giờ ông hộ trì tôi đi hả? Thì ngài Huyền Trang nói vậy, cái vì bị đó nói ồ có lý ha, vậy nhưng mà bây giờ ta làm sao để hộ trì ông đây? Thì ngài Huyền Trang nói bây giờ cái thân thể của ông bây giờ chắc là không xài được nữa rồi, tại vì ông ngồi quá lâu rồi, bây giờ ông coi coi chắc ông đứng lên cũng không được nữa, thì không thể nào hộ trì tôi được, thôi bây giờ ông xả cái thân này đi, ông hãy đầu thai vào cái nhà đó, vào cái nhà có cái con rồng vàng ở trên mái nhà đó, ở nước Đại Đường đó, thì hãy đợi tôi sau khi đi qua Ấn Độ trở về, tôi sẽ tìm ông đó, để ông hãy hộ trì cho tôi. Thì ngài Quyền Trang nói vậy thì ngài đó đồng ý và sau đó nhập định thả thân ra đi. À, đi qua đó thì ngài Quyền Trang mới đi tới Ấn Độ. Khi đi Ấn Độ, quý vị biết lúc đó ngài Quyền Trang muốn đi ra khỏi đất nước đủ đơn giản. À, đầu tiên là vua không cho, không phê duyệt, phải trốn đi, nhưng mà đi bằng ý chí quá, cuối cùng phê duyệt cho ngài đi. Cho ngài đi, ngài phải tập luyện bao nhiêu, đi qua các sa mạc, bao nhiêu nạn, tưởng như chết vân vân. Rồi cuối cùng qua Tây Trúc, tức là Thiên Trúc lúc đó, là Ấn Độ lúc đó, gặp ngài Giới Hiền. Ngài Giới Hiền tại Đại học Nalanda. Ngài Giới Hiền dạy cho ngài Huyền Trang bộ môn gọi là Di Thức Học. À, và ngài Huyền Trang lúc đó giỏi thông Tam Tạng Kinh Điển, cho nên là thành luận sư nổi tiếng nhất Ấn Độ hồi đó. Không ai có thể chiết phục được ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang quá giỏi, tất cả các việc giỏi, và trải qua thời gian học hết rồi, ngài trở về, vừa đi vừa về hết hết 17 năm. 17 năm sau về đại đường. Và khi ngài đi, ngài có nói một cái dấu hiệu là khi nào á, tại vì lúc đó đi á, thì vua nói khi nào ngài trở về, thì ngài Quyền Trang nói khi nào cái cây Bạch Dương này nè nó nghiêng qua phía này, nó nghiêng về phía tây á, khi nó nghiêng ngược lại thì khi đó hạ thần trở về. Thì ngài Quyền Trang đúng là khi đó thì ngài vua Đại Đường thấy có một cái cây nó nghiêng qua lại nên biết ngài về, cho nên chuẩn bị đoán từ xa kinh thành Tây An lúc đó. Thì rất là tuyệt vời, vô đoán đó, đoán ngài Quyền Trang vô, thì ngài Quyền Trang vô thì gặp vua xong nói thì chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ sau khi hạ thần đi thì bệ hạ đã có thêm một hoàng tử nữa. Thì lúc đó vua Đường Thái Tông nói làm gì có hoàng tử nào à? À, quý vị biết vua Đường Thái Tông á, lúc đó là ngài Lý Thế Dân á, ngài Lý Thế Dân hộ trì của ngoài Quyền Trang, nói làm gì có hoàng tử nào, ta có đâu. Thế lúc đó ngoài Quyền Trang kêu ủa sao lạ vậy, bèo bảo ông ta đến để đầu thai vào cái nhà có con rồng á, tức là vào cung vua mà sao ông đi đâu mất tiêu rồi. Thế ngài Quyền Trang sau đó mới vào trong thất, sau này có về thất á, nhập thất nhập định coi thử ông đó đi đâu rồi. À, cuối cùng là ông ta thấy tới bay tới kinh thành, thấy một con cái nhà có con rồng, nhưng không phải con rồng vàng, ông nghe không nhớ ông kỹ đó, nghe ông kỹ, thấy con rồng xanh, cho nên bay vào nhà đó đầu thai vào nhà đó, thành ra cháu của Úc Trì Kính Đức, tức là tể tướng Úc Trì, tể tướng là quan lớn mà quý vị. Cho nên ngài Quyền Trang á, thấy được rồi và phát hiện ra ông này là sau khi đầu thai quên mất quý vị. À, Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc đã thai mà vô trong đó quên mất tiêu, ông ra trở thành một người cháu của Úc Trì Kính Đức là tể tướng mà giàu sang rồi đọa lạc trong đó. Đọa lạc cái gì? Ăn chơi tha hồ luôn đó, mỹ nhân nè, rồi uống rượu nè, vân vân, nói chung chơi tứ độ tường á, rồi coi như vậy. Thì lúc đó ngài Quyền Trang mới khó quá, bảo bây giờ nói bảo ông xuất gia, bây giờ làm sao xuất gia được. Cho nên ngài Quyền Trang mới bảo nhờ vua là phê cho chiếu chỉ, phải hạ lệnh cháu của Úc Trì Kính Đức phải xuất gia. Thì khi triệu chiếu chỉ xuống thì đâu có dám kháng chiếu chỉ quý vị, nếu mà chiếu chỉ xuống là kháng chỉ là chém đầu thôi. Cho nên lúc đó mới cái vị đó mới nói vô lý quá, xuất gia là việc tự nguyện, tại sao lại lên đây như vậy. Cho nên không có đồng ý, nhưng mà bây giờ không có cách nào kháng lệnh, cho nên muốn gặp vua để đưa ra điều kiện. Thì khi vua gặp vua đưa ra điều kiện thì ngài Quyền Trang nói là ổng ra điều kiện gì bệ hạ cứ đồng ý hết. À, có ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất, à, thì trong có hai cái giả thiết, bây giờ mình nói theo hòa thượng Tịnh Không đi. Giả thiết thứ nhất là gì? Ông ta đưa ra điều kiện do từ nhỏ đến giờ quen đọc sách rồi, thích đọc sách nhiều, cho nên hãy mang cho một xe sách. Khi đi xuất gia hãy mang cho một xe sách. Và điều kiện thứ hai là phải mang theo một xe rượu thịt, tại vì ăn thịt quen rồi chứ không ăn chay được. Điều thứ ba là gì? Là mang theo một xe mỹ nhân. Thật ra thời đó thì rượu thịt thời đó cũng không phải là quá ấy, tại vì lúc đó có thời vua Lương và đế cũng gần đó thôi, mới đề xướng ăn chay thôi, cũng chưa thành hành lắm. Thì ba điều kiện đó đều chấp nhận cả ha. Nhưng mà sau khi đi xuất gia thì bao nhiêu người trong kinh thành đoán đoán như vậy, hôm nay có chuyện kỳ lạ, một người đi xuất gia mà mang theo một xe mỹ nữ để hầu hạ đó. Đó, ba tam xe mà tam xa tức là ba xe. Nhưng mà đi như vậy, khi đến chùa Từ Ân đó, Từ Ân là cái chùa đó, một cái chùa cũng chi nhánh của ngài Huyền Trang, thì lúc đó trong chùa đánh trống bát nhã tung 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 đó, thì ông ta vừa nghe thấy tiếng trống bát nhã cái lập tức nhớ được đời quá khứ mình, và cái đó gọi là Bồ Tát á, Đại Bồ Tát á, hộ trì Tiểu Bồ Tát, cho nên ông ta nhớ liền, ông ta bảo thôi trả lại mấy cái chiếc xe đó không cần nữa, đi vào và tu hành, sau này trở thành pháp sư Khuy Cơ rất nổi tiếng, gọi là sơ tổ của Pháp Tướng Tông, à, Pháp Tướng Duy Thức á, là ngài Khuy Cơ, gọi là được tôn là Nhi Tổ đó. Tại vì ngài đáng lẽ là ngài sơ tổ, tại vì ngài chuyên hoằng truyền thôi, nhưng mà sau đó ngài tôn ngài Huyền Trang làm sơ tổ, ngài làm Nhi Tổ, chuyên giảng về Duy Thức học, và bây giờ chúng ta học Duy Thức đó, là nhờ ngài Huyền Trang và ngài Duy Khuy Cơ đó. Ngài Khuy Cơ là gốc tay lớn vậy đó, đó là gì, Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc đã thai, và Hòa Thượng Tiến Hóa ngài nói rằng là gì, thật ra các đại Bồ Tát á, đến đến nhân gian á, các ngài không bị mê, nhưng mà các ngài vẫn thị hiện bị mê để cho chúng sanh thấy rằng đường sanh tử luân hồi nó khổ như vậy. Đó là ngài Hòa Thượng Tiến Hóa ngài nói nha. Đó, tức là những đại Bồ Tát thì đến nhân gian này không bị mê đâu, nhưng mà các ngài vẫn thị hiện bị mê để cho chúng sanh thấy được rằng là đấy, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó quý vị, ngài làm gì có bị mê đó, có, nhưng mà ngài thị hiện làm hoàng tử nè, là không biết gì nên rồi bắt đầu giác ngộ vô thường rồi xuất gia tu hành thành chánh đạo, đó là thị hiện thôi. Còn nếu chúng ta biết rõ ra, chúng ta coi cái bộ kinh gọi là Bồ Tát Sử Thai Kinh đó, tức là Bồ Tát mà ở trong thai á, thì ngay ở trong thai ngài với Bồ Tát Di Lặc đã đối thoại với nhau rồi, đã hỏi với nhau rồi, nói chuyện với nhau rồi, trong thai còn như vậy huống hồ chi ra ngoài. Cho nên là đó là thị hiện mà thôi. Và chúng ta coi một cái bộ kinh mà bữa Thiện Giang trích dẫn đó, đó có bộ kinh đó, cũng vậy, là có thị hiện như vậy thôi đó, nhưng mà thật ra là không phải. Còn chúng ta thì thôi khỏi nói, chúng ta khỏi thị hiện, chúng ta thiệt luôn, đời sau chúng ta làm gì chúng ta không biết, một khi luân hồi rồi thì rất là khổ, khổ đau, vì sao, mê mà đâu có biết được đâu. Cho nên ở đây á, điều năm điều ngũ ác này dễ phạm lắm, đời này dễ phạm lắm, ở Việt Nam bây giờ là hầu như ai cũng uống rượu đúng không, hầu như ai cũng nói dối đúng không, hầu như ai cũng sát sanh ăn thịt đúng không, hầu như ai cũng trộm cướp, trộm cướp ở đây cướp thì không có mà trộm thì có, à, tranh thủ lén lén trốn thuế, tranh thủ lén lén chút, tranh thủ kiếm gì đó làm sao cái có lợi cho mình đó. Quý vị thấy ngay cả nhà ba mẹ của Thiện Trang có một cái bơ đằng trước nhà thôi, cái bơ đó ghép bơ trái 034 gì đó, nên trái nó nhiều lắm, hoặc là ghép cái trái bơ bút gì đó, trái tròn tròn gì đó, vậy mà cũng chẳng ăn được bao nhiêu, vì sao, người ta cái tranh rình rình lúc nào người ta hái hết trơn, nó là trộm rồi đó, trộm đó. Còn cướp là gì, cướp là thấy trước mặt mà nó giật luôn, nó lấy luôn một cách mà công khai luôn, gọi là cướp, trộm là lén lén. Cho nên chúng ta gọi là trộm cướp hay là trộm cắp á, đây là những cái tội mà làm cho chúng sanh là rất nặng, mất phước báo. Cho nên ở đây Phật dạy là gì, khiến cho tất cả chúng sanh phải họ bỏ đi gì, ninh xả, tức là bỏ đi ngũ ác, năm điều ác đó họ không làm. Khử ngũ thống, chữ khử này cũng là bỏ thôi, à, cũng bỏ đi, bỏ đi gì, năm điều thống khổ, à, năm điều thống khổ đó Hòa Thượng có chú giải, Hòa Thượng chú giải như sau: ngũ thống là hoa báo, tức là đau khổ phải chịu và những khổ nạn gặp phải trước mắt ở thế gian. Giống như lúc nãy Thiền Trang nói, đó là hoa báo. Tại vì Phật, nhà Phật chúng ta giảng cái gì? Gồm có nhân quả đó, không phải nói nhân cái ra quả luôn, mà nhân duyên quả. Nhân khi gặp duyên nó sẽ ra quả, quả đó thì không phải một cái quả, mà nó là trước khi quả nó có hoa, có hoa rồi mới nó mới cứ tới quả, quả rồi nó còn có dư quả đó nữa, nó có để lại là tàn dư đó nữa, gọi là hoa báo, quả báo và cuối cùng dư báo. Thì ở đây ngũ thống á là những cái điều khổ mà ngay đời này gặp phải đó, giống như quý vị phạm pháp luật thế gian, quý vị trộm cướp một cái bị cái người ta bắt đi tù vân vân đó, thì đó là ngay trong đời này bị, đó gọi là ngũ thống. Còn như bây giờ chúng ta thấy rõ ràng nhất là thân thể chúng ta đau ốm vân vân, đây là do nghiệp sát sanh của chúng ta trong đời này, làm việc sát sanh quá cho nên thân thể nó không có tốt, đó là đau ốm. Rồi nếu ai không trì ngũ giới đó thì đời này cũng khổ, quý vị thấy không? Nhưng gọi là ở thế gian người ta gọi là ông ăn chả bạn nêm đó, đó là gì? Phạm giới tà dâm đó. Trong cái người này ông chồng đi tìm người khác, bà vợ cũng đi tìm người khác đó, nhà tan nát hết, đó là khổ trong hiện đời, chưa thôi đời sau, đó là gọi là ngũ thống, cái gọi là hoa báo nó trổ ra rồi. Hoặc là uống rượu, thân thể thì bây giờ bệnh đau đó, thì Trang có mấy người bà con uống rượu dữ lắm, uống rượu đến mức độ là sau này bệnh luôn, bệnh mà thèm rượu quý vị, bệnh vô cùng, bệnh gan, bệnh gì đó, đủ các loại bệnh. Bệnh có ông Dượng bệnh ơi là bệnh, thì Trang thua luôn, thấy quá. Rồi có một người bạn, có người bạn vị đó cũng làm giáo viên, thì có người ba uống rượu thôi, uống uống đến mức độ bị ung thư gan luôn mà không bỏ được, có thể chết chứ không có bỏ rượu được. Đó là gì? Hoa báo hiện đời, hoa báo hiện đời đó quý vị, cái đó là ngũ thống, tức là năm cái điều ác lần trước là từ sát sanh nó khiến ra cái điều bây giờ mình chịu những nỗi khổ hiện đại ngay đời này mình phải chịu, gọi là thống khổ của sát sanh. Rồi cái điều thứ hai trộm cướp nó tạo ra những cái điều khổ trong ngay trong đời này phải gặp đó, những cái tai vạ phải gặp ngay trong đời này đó, thì có đó gọi là điều khổ thứ thống khổ thứ hai đó. Điều thống khổ thứ ba là do tà dâm hay là dâm dục đó, tà dâm đó nó tại gia thôi, tà dâm, còn nói người xuất gia là dâm dục, vi phạm những cái đó cho nên bây giờ khổ ngay trong đời này khổ. Điều thứ tư là gì? Vọng ngữ nói dối cho nên bây giờ khổ trong đời này khổ, những cái khổ mà chiêu cảm ngay trong đời này. Rồi vì uống rượu gọi là ngũ ác đó, cái ác thứ năm đó, và chịu những cái khổ như đời này đầu óc ngu si không có tâm minh mẫn, rồi bệnh tật vân vân, đó là quan là gia đình ly tán vân vân đó, đó gọi là ngũ thống. Quý vị hiểu ngũ thống chưa? Tức là cái quả báo của năm cái điều ác lần trước nhưng mà nó hiện đời này nó hiện ra luôn, đó gọi là ngũ thống. Rồi sau đó mới tới ngũ thiêu. Đấy, ly ngũ thiêu là lìa khỏi ngũ thiêu. Ngũ thiêu thì hòa thượng Tịnh Không chú giải, ngũ thiêu chính là quả báo, ở đây chỉ quả báo khổ ở trong ba đường ác, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Tức là sao? Chúng ta làm năm cái điều ác đó thì tất nhiên nó tương đương với, mở rộng ra nó thật ra là thập thiện, và bây giờ trái với thập thiện thì tự nhiên đời sau mất thân người thôi, phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà chịu khổ nữa. Điều này thì rõ không? Quý vị thấy súc sanh thì khổ rõ ràng, ít có súc sanh là sướng lắm. Cho dù sướng cũng ngu si mê mờ không biết gì cả, người ta ăn uống đủ thứ hết còn với mình không có được gì hết. Còn súc sanh thì khổ vô cùng, ví dụ làm con chó thì cứ chạy lông nhông như thế, ốm đau vân vân, đâu có được cái gì đâu, đâu có được giải trí. Làm con mèo cũng vậy, làm con chuột thì trốn nút núp miết, bị sợ bị mèo bị gì, rồi sống ở trong gì toàn chui cống rãnh rồi không, ăn toàn đồ dơ không, đó là gì? Ngu si khổ, đó là súc sanh. Và chúng ta thấy đường súc sanh rất là đông, quý vị thấy trên thế giới này bây giờ chỉ khoảng 7,8 tỷ người đúng không, đó, còn lại á, là súc sanh. Quý vị coi, quý vị bỏ một chút đường thôi kiến nó tới đông đầy, rất là đông. Vậy là kiến biết bao nhiêu, có bao nhiêu con mọt, có bao nhiêu con gián, có bao nhiêu con này con kia, mình tính nhiều như vậy mình biết là nhân thân nan đắc, đúng thật là thân người khó được. Vì sao? Cả cái địa cầu to lớn này mà bao nhiêu, chúng ta thấy mỗi con người có bao nhiêu người, nhân loại chúng ta chỉ có là 7,8 tỷ người, còn lại các loài súc sanh quá nhiều, đó là chưa nói đường ngạ quỷ đó. Còn ngày nào đó quý vị có tha tâm túc mạng thông vân vân, quý vị thấy thần thiên nhãn thông, quý vị thấy quỷ còn đông hơn nữa, đông đầy. Vì sao? Tuổi thọ của cõi quỷ càng dài, À, đoán mạng cũng là 1.000 tuổi, dài hơn là gì, vạn vạn tuổi, quá lâu, 10.000 tuổi đó. Đó, ít nhất vậy. Rồi địa ngục nữa, thì những cái ngũ ác này nó chiêu cảm quả báo của ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên muốn được thân người là gì, phải giữ được năm giới. Năm giới đó mở ra chính là 10 thiện đó. Nếu trì được trên tâm, trì được trên thân chứ, gọi là ngũ giới. Còn nếu mà trì thêm được trong tâm nữa là không tham, không sân, không si, thì chúng ta mới lên được cõi trời. Còn không làm được năm điều đó, năm là gì, ngũ giới đó, thì chúng ta được cõi người. Nhân ngồi cõi người là như vậy. Cho nên nếu không muốn mất thân người thì hãy cố gắng giữ năm giới nha. Đời sau muốn vãng sanh Tây Phương Lạc, không không có bị đọa lạc, thì cũng phải ráng mà tu hành mới giữ được nghèo này. Như vậy ở đây Phật nói gì? Ta ở nơi này, ta nay ở nơi này làm Phật để mà gì, để thể hiện là Phật đó. Đó, để mà giáo hóa chúng sanh, khiến cho họ bỏ đi năm cái điều ác đó. Đó, họ khỏi bỏ được năm điều ác, tất nhiên là đoạn nhân. Đoạn nhân thì được tránh được cái quả là bỏ được năm cái điều thống khổ ở ngay hiện đời, và họ xa rời được năm cái điều thiêu đốt, tức là cái những cái khổ ở trong đời tương lai, không phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tiếp tục là hàng hóa kỳ ý. Chữ hàng là hàng phục, hóa là thay đổi, mà chuyển hóa. Kỳ ý là ý của họ, cái chữ kỳ này là đại từ đó. Ý của họ, tức là ý của những chúng sanh đó. Đây, câu này giống như trong kinh Kim Cang á. Trong kinh Kim Cang nói gì? Ưng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Đó, tức là nên trụ vào nơi đâu, làm sao hàng phục được cái tâm này. Đó, tôn giả Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì kinh Kim Cang nói một hồi vòng vòng, nói chung là nó dài, nhưng mà nói tóm lại chúng ta nhớ câu là ưng bất ưng trụ sắc sinh tâm. Đó, tức là không nên trụ vào sắc mà sanh tâm. Bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đó, cái đó là đáp án trong kinh Kim Cang. Tức là không nên trụ vào sắc để mà sanh tâm. Đó. Rồi không nên trụ vào thanh, tức là âm thanh. Hương là mùi hương. Đó. Xúc là vị, tức là cái mùi, cái vị đó, vị giác á. Rồi xúc là cái tiếp xúc. Đó. Pháp là cái pháp trần mà sanh tâm. Rồi cuối cùng Phật nói ưng vô sở trụ, tức là không nên trụ vào đâu hết. Nhi sanh kỳ tâm, nhi sanh kỳ tâm là mà sanh tâm ấy, mà sanh tâm ấy, hay là thì sanh tâm ấy cũng được. Mà sanh tâm ấy là sanh tâm nào, chúng ta phải đọc đoạn trước đó nó nữa. Trước đó nữa của kinh Kim Cang nói gì? Bồ chư Bồ Tát dĩ phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề Tâm, ưng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Tức là những vị Bồ Tát như chúng con đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề rồi, tức là gì, chúng con đã phát tâm Bồ Đề rồi đó, đã phát tâm giác ngộ làm Phật rồi đó, thì bây giờ làm sao để hàng phục được cái vọng tâm, làm sao để sanh được cái tâm Bồ Đề đó. Đó là kinh Kim Cang, mình phải nghe hết một đoạn chứ không mà nghe một giữa tự nhiên cái ưng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm, không biết tại sao. Thì ý là nói đã phát tâm Bồ Đề rồi nha, kinh Kim Cang là phát tâm Bồ Đề trước rồi đó, thì bây giờ làm sao để hàng phục được vọng tâm, làm sao, thì Phật mới nói đừng nên trụ vào đâu hết, đừng trụ sắc thanh hương vị gì hết đó, mà sanh tâm ấy, tức là sanh tâm đại Bồ Đề tâm, tâm giác ngộ. Chúng ta làm không nổi, lục tổ huệ năng làm nổi, nghe tới đó ngũ tổ hoằng nhẫn giảng tới đó là ngài khai ngộ rồi. À, cho nên ngài báo cáo là 5 câu nói liền à, là thành tựu rồi. Đó là lục tổ huệ năng. Sau này cũng có ai làm được như vậy đâu, đúng không quý vị? Bây giờ kinh Kim Cang á, từ thời ngũ tổ hoằng nhẫn truyền văn lục tổ huệ năng mới nổi tiếng. Chứ trước đó là thường là ngài Bồ Đề Đạt Ma là truyền cái 2 quyển kinh Lăng Già. Tức kinh Lăng Già này có 2 quyển, tức là thật ra một bộ có 2 quyển á, truyền cho nhị tổ Huệ Khả, thần quan đó. Rồi từ đó sau truyền 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 một hồi tới Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới đổi lại kinh Lăng Già thành kinh Kim Cang. Cho nên kinh Kim Cang từ đó ra đi là Trung Quốc nổi tiếng, đi đâu mà nhà nhà tụng kinh Kim Cang, kinh Kim Cang. Nhưng mà bao nhiêu thế kỷ qua có ai ngộ được kinh Kim Cang hay không? Có ai đạt được cảnh giới của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng hay không? Không có. Không có, cho nên không làm được. Không làm được thì nói cho vui vậy thôi, chứ đọc cho vui gọi là học trên văn tự. Cho nên đến khi tới thời nay thì Hòa Thượng Tịnh Không nói, nếu như thời nay mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại có người hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng ưng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm, tức là nên trụ vào nơi đâu, làm sao hàng phục cái vọng tâm của mình đây, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào thời đại này nói rằng nên trụ, ưng trụ Phật A Di Đà. À, nên hàng phục tâm bằng cách nào? Hãy bằng cách niệm Phật A Di Đà. Cho nên thời đại này chúng ta là thời khác rồi, thời đó khác, căn tánh của ngài Tu Bồ Đề có thể tu như vậy, căn tánh chúng ta, căn tánh ngài Lục Tổ Huệ Năng được như vậy. Cho nên bây giờ hàng hóa kỳ ý đó là gì? Muốn hàng phục, thay đổi cái tâm của mình, cái ý, cái niệm của tâm mình, làm sao? Hãy ráng niệm Phật đi. Bây giờ niệm Phật không nổi thì niệm kinh Vô Lượng Thọ, nghe giảng pháp tịnh độ đi, đừng nghe pháp thế gian nhiều quá, nghe càng loạn thêm. Tại vì sao? Càng nó dẫn khởi rất nhiều thứ. Cho nên ở đây quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ nói là hàng hóa kỳ ý, tương đương với kinh Kim Cang nói là hàng phục kỳ tâm, đâu khác nhau đâu. Quý vị coi kinh kinh nào cũng nói cách nào cũng phải hoàn hóa kỳ ý, hàng phục kỳ tâm, đều không có khác nhau. Cho nên thiền tông người ta mà học thiền á, người ta nghe cái đoạn này người ta cũng hấp dẫn đó đó, đó hàng hóa kỳ ý đó. Làm sao hàng hóa kỳ ý đó? Đầu tiên ở đây nói rất rõ là phải bỏ ác nè, lành lành đi nè, linh trì ngũ thiện. Hãy linh là khiến cho, trì là giữ gìn, năm cái điều thiện, năm điều thiện đó là năm ngũ giới vừa rồi đó đó. Thế như như vậy ở đây kinh này nói dễ hơn kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói cao quá à, làm từ tụng tâm, còn đây bắt đầu làm từ sự. Trước hết làm người tốt đi à, bỏ năm điều ác, làm năm điều thiện đi là được rồi à, rồi sau đó mới hàng hóa được kỳ ý. Chứ còn không là nếu mà không làm được những căn bản đó thì không được, vì căn tánh. Cho nên kinh này quý vị thấy là phù hợp với thời đại chúng ta. Thời đại chúng ta là không thể tu như Lục Tổ Huệ Năng, gọi là gì? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bất lập văn tự là không dựa vào văn tự. Giáo ngoại biệt truyền tức là không có truyền bằng giáo nữa, truyền trực tiếp thôi, nói một câu đó là được rồi. Đó. Trực chỉ nhân tâm là chỉ thẳng vào tâm người, tức là gì à? Tâm người đang cái thế nào, chỉ một cái là họ điểm họ ngộ liền. Bây giờ mình chỉ miết mà người ta còn không ngộ, thậm chí nói xong rồi nổi sùng nữa, đâu có được, không được, thì làm sao mà kiến tánh thành Phật được? Kiến tánh thành Phật là gì? Thấy tánh là thấy tự tánh thì sẽ thành Phật. Bây giờ đâu có làm được, cho nên đành phải tu theo kiểu mót mót, tu từ từ ha, đoạn ác trước, dứt ác nữa, tu thiện từ từ lên dần dần, tu tiệm tu chứ không phải đốn tu đốn ngộ được. Đây là chúng ta phải hiểu. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ là đoạn này á là phù hợp với căn tánh những người tu tiệm tu. Thế nhưng mà cũng rất hay quý vị, nếu như học phẩm thứ hai Đức Tung Phổ Hiền là phù hợp cho những người Bồ Tát tu theo kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Tam Muội thì dùng Đức Tung Phổ Hiền phẩm thứ hai là đủ rồi. Ai đó mà nếu mà như căn tánh như Lục Tổ Đại sư Huệ Năng thì chỉ cần tụng kinh Vô Lượng Thọ đến phẩm thứ hai thì tự nhiên họ minh tâm kiến tánh thành Phật, nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm Tam Muội, đầy đủ tất cả các tam muội khác, cũng như trong đó có niệm Phật Tam Muội đủ rồi. Còn bây giờ tu khá hơn Bát Nhã, nếu quý vị giỏi tu Bát Nhã, quý vị học phẩm 30 đến 32, 31, 32 thì Bát Nhã là đủ rồi. Ngài tướng người một phẩm đó là thông luôn các pháp vào thật tướng đó, là chứng được công phu. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu, ta đã học qua từ phẩm 1 đến phẩm 32, học phẩm 33 rồi, bắt đầu là dành cho chúng ta là căn tánh thấp kém. Cho nên kinh Vô Hùng Thọ mới gọi là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu, tức là trùm hết, phủ hết lên. À, tức là bây giờ giống như là các căn cơ nó nhiều quá, nó nhiều căn cơ quá, bây giờ trùm lên. Căn đây là ý nói thế này, căn cơ á, là ý là giống như cái cây, có cây thấp cây cao, cây thì lên cao quá, cây thì thấp quá, bây giờ làm sao trùm hết các cây được, che nắng che mưa các cây được, thì có một cái mền, đó là mền kinh Vô Lượng Thọ này, là có thể che được hết cái, bảo vệ tất cả các cây, gọi là tam căn phổ bị. À, giống như căn cơ chúng sanh, nó có người cao có người thấp. Đó, người cao học đủ phẩm Hoa Nghiêm tâm muội, tức là phẩm thứ hai Đức Tôn Phổ Hiền là đủ rồi. Đó, hoặc người có thông với Bát Nhã học phẩm 32 đủ rồi, 31, 32 đủ rồi. Còn chúng ta học hết cả hai phẩm đó rồi cũng không có hành tựu thì thôi. Phật đang dùng cho chúng ta phẩm 32, cuối phẩm 32 đến phẩm 37 là dành cho những người căn tánh thấp kém đó. Cho nên chúng ta học đã rồi, chúng ta biết chúng ta thấp kém, chúng ta học tới đây, bây giờ phải tu từ đơn giản, linh trì ngũ thiện. Thì ngũ thiện này Hòa Thượng Tịnh Không chú giải chính là ngũ giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Tức là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối. À, vọng ngữ ở đây mà chia ra là không có nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hung ác. À, thì đó chúng ta nhớ được. Và thứ năm là không uống rượu. Uống rượu thì bây giờ nhiều thứ rượu lắm. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục câu tiếp theo. Hoạch kỳ phước đức. Chữ hoạch này là thu hoạch. À, thu hoạch được cái phước đức đó. À, phước đức đó là phước đức của gì? À, của những cái việc tu hành này nè. Đó, quý vị đầu tiên là phải tu trên sự là bỏ đi năm điều ác. À, thì giữ năm điều thiện thì quý vị sẽ được cái gì? Rồi hoàn hóa kỳ ý, tức là thay đổi cái thân tâm của mình đi, đổi cái tâm mình đi. À, ngày xưa tâm mê thì bây giờ mình chuyển lại tâm ngộ, ngày xưa tâm tà bây giờ chuyển lại tâm chánh, ngày xưa tâm phàm phu bây giờ chuyển lại thành tâm thánh nhân. Đó, trong đoạn này chúng ta thấy giống như trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Hồng Chương vậy đó. Giống như người ướp hương thì tự nhiên thân nó có mùi hương thôi, thân họ có mùi hương thôi. Đó, thì cũng vậy đó, ngày ngày chúng ta huân tập kinh giáo, hàng ngày chúng ta huân tập kinh Vô Lượng Thọ, hàng ngày chúng ta đã gần với thánh nhân, gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thì dần dần mình cũng chuyển đổi được cái tâm phàm phu thành cái tâm thánh nhân. Thì dần dần như vậy mình sẽ đạt được phước đức. Đó, mình sẽ không làm ác nữa và cuối cùng mình được giải thoát. Phước đức này nếu mà nói ra rõ ra hạch kỳ phước đức, tức là đạt gì? Được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó mới là phước đức thật sự của kinh này. Cho nên hạch kỳ phước đức, chữ kỳ này là đại diện cho Tây Phương Cực Lạc, phước đức của Tây Phương Cực Lạc chúng ta được. Đó. Cho nên ở đây nói rất đơn giản, Phật nói với Ngài Di Lặc rằng các ông á, các người đó mà ở thế giới này có thể giữ gìn tâm ý đoan chánh, không có làm những điều ác, thì Phật khen chúng ta là ôi các ông là thật là đức lớn lắm, là đại đức á, bậc đại đức vô cùng luôn. Tại sao như vậy? Bởi vì ở mười phương thế giới á, rất nhiều điều thiện, còn điều ác á, thì ít. Nó dễ dạy cho họ lắm, khai hóa cho họ dễ lắm. Nhưng mà ở đây thế gian này á, thì chỉ có thế gian này là ngũ ác, rất là nhiều, năm cái điều ác đó, rất là khổ luôn. Cho nên ta nay ở thế gian này, ở đây làm Phật, thị hiện làm Phật để giáo hóa quần sanh, giáo hóa những chúng sanh, cho họ đầu tiên bỏ năm cái điều ác đi, tránh được cái quả báo hiện tại và tương lai, rồi hàng hóa, tức là thay đổi chuyển điều phục được ý của họ, họ giữ được năm điều thiện và họ sẽ đạt được phước đức. Phước đức đó là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó mới là phước đức. Cho nên ở đây chúng ta tạm dịch: Đức Phật bảo Ngài Di Lặc hay là Bồ Tát Di Lặc. Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: các ông có thể ở thế giới này đoan tâm chánh ý, không làm điều ác, thật là đức lớn. Tại sao như thế? Bởi vì mười phương thế giới chư Phật thiện nhiều ác ít, dễ dàng có thể khai đạo giáo hóa. Chỉ có thế gian năm ác nơi đây là khổ bậc nhất. Ngay ta ở thế giới này làm Phật, giáo hóa chúng sanh, khiến bỏ năm ác, trừ đi năm thống, lìa năm thiêu đốt, hàng phục chuyển hóa ý niệm của họ, khiến giữ năm thiện, đạt được phước đức. Ở đây Thiện Trang cố tôi gắn là dịch theo cái khổ 4444, thì sau này chúng ta đọc nó xuông, cho nên là có một số chữ thêm vô, nhưng mà nó không thay đổi ý, không thay đổi ý nghĩa. Hòa Thượng Tịnh Không chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải: Phật nói với Bồ Tát Di Lặc rằng, các ông có thể ở trong đời năm ác trượt này, đời ác năm trượt này, chánh tâm thành ý, không tạo tác các loại nghiệp ác, có thể xưng là đại đức, tức là đức lớn. Tại sao vậy? Bởi vì thế giới mười phương chư Phật, thiện nhiều ác ít, dễ dàng khai đạo. Khai đạo tức là khuyên bảo, giảng giải, khuyên răn, giáo hóa. Chỉ có nơi thế gian năm ác khổ này là năm ác này là khổ nhất. Tức là chỉ có thế gian năm điều ác này nè là khổ nhất, không có nơi nào khổ bằng chúng ta. Thế giới Ta Bà gọi là, dịch ra nghĩa là kham nhẫn mà. Kham nhẫn là gì? Giỏi chịu khổ. Nó khổ mà nó không biết khổ, nó rất là chịu khổ, rất là giỏi. Ta hiện nay ở đây thị hiện làm Phật, giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến họ xả bỏ năm điều ác, trừ đi ngũ thống, viễn viễn xa lìa ngũ thiêu, hàng phục chuyển hóa tất cả ác niệm tham sân si vân vân của chúng sanh, dạy họ thọ trì ngũ thiện. Hòa Thượng mở ngoặc: ngũ giới, tức là dạy họ thọ trì ngũ giới, dạy họ làm sao đạt được phước đức. Đó, tức là Phật đến thế gian này để làm gì? Mục tiêu là đỡ độ chúng sanh, khiến dung cho tất cả chúng sanh á bỏ đi năm cái điều ác gọi là ngũ ác, rồi trừ đi năm cái điều khổ hiện tại gọi là ngũ thống, trừ đi nhờ đó xa lìa được năm cái điều khổ về sau này gọi là ngũ thiêu, khổ sau này tức là ba đường ác, rồi hàng phục chuyển hóa tất cả ý niệm tham sân si của chúng sanh, dạy họ thọ trì ngũ giới, dạy họ làm sao đạt được phước đức. Trong đó phước đức lớn nhất là gì? Là được vãng sanh tịnh độ, là được về Tây Phương Cực Lạc. Đó là phước đức lớn nhất. Đó. Thì chúng ta thấy là đây là đoạn này ha. Cho nên nếu mà làm được này á, nếu thì mới thoát được. Còn nếu không là, nếu nhiều khi làm một cái chuyện gì đó, sau này đều có quả báo cả. Bây giờ chúng ta đến đoạn thứ hai. Hà đẳng vi ngũ, kỳ nhất giả, thế gian chư chúng sanh loại, dục vi chúng ác, cường giả phục nhược, chuyển tương khắc tặc, tàn hại sát thương, điệt tương thôn đạm, bất tri vi thiện, hậu thọ ương phạt, cố hữu cùng khất, cô độc, lung manh, ám á, si ác, uông cuồng, giai nhân tiền thế, bất tính đạo đức, bất khẳng vi thiện. Chúng ta đến đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai nói gì? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu là từ đầu. Hà đẳng vi ngũ. Hà là từ để hỏi, chữ đẳng là những gì, những à, vi ngũ thì hà đẳng tức là những gì, vi ngũ là năm, như vậy chúng ta dịch là những gì là năm, tức là những gì là năm cái điều đó, năm điều ác đó, năm điều không khổ nè, rồi năm cái điều ngũ thiêu là gì, thì Phật sẽ nói ra ở đây, nói nhân quả báo ở đây rất rõ. Điều thứ nhất là kỳ nhất giả. Kỳ nhất giả là điều thứ nhất. Chữ giả này không phải là người, mà chữ giả này là điều. Quý vị hay hang cổ rất hay, một cái chữ giả nó có thể thay cho cả người, cả vật, cả sự việc gì cũng được. Kỳ nhất giả là điều thứ nhất. Điều thứ nhất ở đây không phải là một cái điều đầu tiên đây đâu, ác đâu, mà nó có đại diện cả thống khổ và thiêu luôn. Thế gian chư chúng sanh loại. Thế gian à, ở thế gian rồi, chư chúng sanh loại tức là những loại chúng sanh ở thế gian này, à, ở tất cả thế gian á. Dục vi chúng ác, chỉ dục á, là ham, là muốn, à, họ ham lắm, họ thích làm á, những cái điều ác thôi, à, tức là nói ra đúng ra không phải họ thích làm đâu, mà tại vì họ vì cái tham, lòng tham dục mà họ làm những điều ác, à, họ làm điều ác đây là do những cái sự tham muốn của họ mà làm, chứ đâu có ai không tham muốn đúng không, đa số là vậy, vì tham muốn mà làm những cái điều ác. Cường giả phục nhược, chứ cường giả, cường là mạnh, à, chứ giả có thể là dịch là người, à, và kẻ, nhưng mà ý là đây là chúng sanh mạnh á, hay là người mạnh cũng được, mà chúng ta nói là chúng sanh mạnh đi. Chúng sanh mạnh á thì phục là hàng phục, à, à, được cái kẻ yếu, nhược là yếu, tức là gì, ví dụ như ở cõi người, chúng ta nói cõi người thì người mạnh ăn hiếp người yếu, đó, ý mình có chức có quyền, nước ta lớn hơn đánh nước nhỏ, đó là cường giả phục nhược. Còn không ở cõi người thì thấy người này có chức có quyền đúng không, có ta làm sếp, ta ép nhân viên vân vân, ở trong gia đình cũng vậy, à, ông chồng ý mình là chồng mạnh hơn bà vợ cho nên ép bà vợ, cho nên đó là cường giả phục nhược, à, thật ra chữ phục nhược, nhược đây là phải có chữ nhược giả đằng sau nữa, nhưng mà bỏ bớt một cái chữ tắt. Còn nếu mình nói rộng ra là chúng sanh mạnh thì ăn hiếp chúng sanh yếu, ví dụ con hổ thì nó sẽ ăn thịt con gì, ăn thịt các loại yếu khác đó, con mèo thì nó bắt nạt con chuột, nó ăn thịt con chuột, đó là cường giả phục nhược, cứ loại mạnh hơn. Và người người chúng ta là một loài mạnh, nó cũng bắt nạt đủ thứ con hết, bắt con trâu con bò nó đi kéo cày, nó làm ruộng cho mình, nó con ngựa kéo xe vân vân, đủ các loại, đó là cường giả phục nhược, tức là cái chúng sanh nào mạnh hơn, cái kẻ nào mạnh hơn thì cứ điều phục, gọi là điều phục khiến cho cái kẻ kia phải theo mình, đó gọi là cường giả phục nhược. Nhưng mà thật ra Phật nói đó là điều ác, không phải là điều thiện, ở đây nên nhớ như vậy, à, đừng có tưởng là làm nên nó là thiện, không phải. Chuyển tương khắc tặc, chữ chuyển, chuyển là thay nhau, thay phiên, tương là nhau, thay phiên nhau. Khắc tặc, chữ khắc á, à, khắc tặc là, thì khắc ở đây có nghĩa là khắc chế, khắc trong đường khắc chế, à, tặc là gì, là giết, là sát hại. Ở đây hòa thượng có chú giải luôn, chuyển tương khắc tặc thì chỉ chuyển tương là gì, lẫn nhau, chữ khắc có nghĩa là kiềm chế, à, chúng ta gọi là khắc chế đó. Chữ tặc có nghĩa là sát hại, chuyển tương khắc tặc là kiềm chế giết hại lẫn nhau. À, cái này thì chúng ta thấy rõ đúng không, chúng sanh nằm mạnh á, thì cứ kiềm chế, gọi là kiềm chế cái kẻ yếu đi, à, chúng sanh yếu này đó, đem con gì đó nhốt về, nuôi về, bắt mình bắt nó, ví dụ như bây giờ người ta bắt con cá sấu về nuôi vân, bắt con gì để nuôi, đó là mình có quyền kiềm chế, à, và giết hại, nuôi cho đã rồi phải không, là giết chúng nó chết đi, đó, ăn thịt vân vân. Thì đó là đầu tiên là Phật nói là cái việc đầu tiên đó là gì, ý mạnh hiếp yếu, nói tóm lại là ý mạnh hiếp yếu, và không chỉ hiếp không mà còn ăn giết cho họ chết nữa đó. Thì cái đây là điều đầu tiên. Tàn hại sát thương, tàn hại là gì, chữ tàn có nghĩa là giết hại, hủy hoại, chữ hại á thì cũng là hại rồi, cũng hại là hại cho người ta đó, thì là làm hại đó. Sát là giết, thương, chữ thương có nghĩa là gì, là làm cho hao tổn, làm cho tổn hại, làm trở ngại đó, làm phỉ bán. Nhưng mà tóm lại ở đây tàn hại sát thương tức là hủy hại, giết hại họ đi, làm cho họ bị thương đi đó, làm cho tổn hại đi. Ví dụ có cái nhiều khi mình không phải là muốn giết chúng sanh đó, quý vị như quý vị nuôi, không phải nuôi mà quý vị thấy đàn ông nó làm tổ có mật nhiều quá đúng không, thì mình tới đó mình ý mạnh mà mình đốt đi, mình lấy mật, đó là tàn hại sát thương. Thì sao, mình để mình lấy làm cho nó tổn hại để mình lấy cái của nó, cho nên có những con ong nó chết, có những con ong nó bị thương gọi là tàn hại sát thương đó, làm cho nó mất đi đó, cướp đoạt được cái nào cướp lấy đó, đó là tàn hại sát thương đó. Thì những cái nghiệp đó đều là cái nghiệp là do người mạnh, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu cả. Điệt tương thôn đạm, chứ điệt có nghĩa là thay thế, chỉ tương là giống như chúng ta dịch là nhau, thay thế lẫn nhau. Chữ thôn đạm, thôn là gì? Thôn đạm ở đây hòa thượng có chú giải, điệt tương thôn đạm, điệt tương là lẫn nhau, đạm có nghĩa là ăn, còn chữ chữ thôn là nuốt đó. Quý vị thấy cái chữ thôn này nè, ai mà để ý chỉ học Hán cổ á, phân tích chữ nè, ở trên là chữ thiên là trời, trời mà nó có cái miệng bộ khẩu ở dưới cho nên gọi là nuốt, cái bầu trời mà mở cái miệng to ra là nuốt hết à, cho nên gọi là thôn. Còn chỗ đạm này á, đạm đây thì là có cái bộ khẩu nè, giờ chữ sau là chữ cảm, mượn âm cảm để mà nói đạm, tức là ăn, ăn vô đó, cho nên điệt tương thôn đạm tức là ăn nuốt lẫn nhau vậy thôi. Cái này là nói như thế đó quý vị thấy, tức là những cái chúng sanh á, kẻ cứ kẻ mạnh á thì ăn kẻ yếu, nhưng mà sao ở đây có lệnh lại chiến tương khắc tặc, điệt tương thôn đạm mà sao, tức là không phải quý vị ăn người ta mà ngon đâu, ăn xong ở đời này cái đời sau nó sanh trở lại, nó ăn trở lại, đời này mình chèn ép người ta, đời sau người ta trở lại là chèn ép mình, đó mới gọi là chuyển tương, đằng trước là chuyển tương khắc tặc đó. Còn đằng sau á, gọi là điệt tương thôn đạm, Phật nói cái lý nhân quả trong đây chứ không phải có một chiều đâu. Người thế gian á, họ không thấy, họ chỉ thấy một chiều thôi, họ thấy cái ôi sao đời này tôi bị áp bức thế, tôi bị người kia nó chà đạp thế, thật ra đời trước quá khứ người ta bị quý vị chà đạp rồi, quý vị áp bức rồi, bây giờ người ta trở lên người ta đè lại thôi, có gì đâu, cho nên không có oan uổng đâu. Đoạn này thật ra mà nói giống như trong kinh Lăng Nghiêm, ở đây Thiện Trang xin trích dẫn kinh Lăng Nghiêm cho quý vị nghe ha. Kinh Lăng Nghiêm nói thế này, đây lấy một đoạn thôi: chư thế gian noãn hóa ẩm thai, tỳ lực cưỡng nhược hay là cưỡng nhược hay cường nhược á, nhưng mà đây chúng ta đọc cưỡng nhược, đệ tương khôn thật đó, thì giống như như kia, tức là những chúng sanh ở thế gian, các loài sanh bằng trứng, bằng hóa sanh, tức là có những chúng sanh nó biến hóa ra, có những chúng sanh bằng sanh bằng ẩm thanh, tức là bằng cái chỗ nào ẩm ẩm nó sanh ra, có chúng sanh bằng sai thanh, thì các loài sanh bằng trứng, bằng hóa sanh, bằng ẩm sanh, bằng thai sanh ở các thế gian theo lực mạnh yếu mà ăn nuốt lẫn nhau đó. Thì đoạn này giống kinh Lăng Nghiêm, cho nên ai học kinh Lăng Nghiêm thấy kinh Vô Lượng Thọ giống kinh Lăng Nghiêm à. Trong kinh Lăng Nghiêm nha, nói tiếp: thị đẳng tất dĩ sát tham vi bổn, những cái điều đó là bởi sát tham, tức là sát sanh, tham lam là gốc à, những điều đó là do sát sanh tham lam gốc à, tại tại sao như vậy. Rồi Phật nói tiếp: dĩ nhân thực dương, dương tử vi nhân, nhân tử vi dương, như thị nại chí, thập sanh chi loại, tử tử sanh sanh, hổ tu lai tương đạm. Đó, tức là ở đây á là gì, câu này nói là gì, vì người ăn thịt dê cho nên dê chết làm người, người chết làm dê, như vậy như vậy thì cái gì, tức ý nói là gì, những người á mình ăn thịt dê đúng không, bây giờ quý vị ăn thịt dê, tương lai quý vị chết, quý vị sẽ làm đầu thai làm dê, dê nó chết nó đầu thai làm người, thì bây giờ nó ăn qua ăn lại đó, ý nói vậy đó. Cho đến 10 loại chúng sanh cũng là như vậy, tức là 10 loại đây là tất cả đó, ý cái 10 loại chúng sanh, những loại chúng sanh khác cũng là như vậy, chết chết song song, ăn qua ăn lại đó. Thêm câu nữa nè: ác nghiệp câu lai cùng vị lai tế, tức là gì? Ác nghiệp câu la câu sanh nhé, phải câu lai, ác nghiệp câu sanh cùng vị lai tế, tức là ác nghiệp này cùng sanh ra trong đời, đến tận cùng đời vị lai không có hết. Quý vị nghe câu này quý vị có sợ không? Đây là kinh Lăng Nghiêm nói à, kinh Lăng Nghiêm nói đó. Tức là vì ăn chúng sanh đó, cho nên đời sau nó ăn lại, nó ăn quan lại, và do cái nghiệp ác đó cho nên hai, cả hai cùng sanh ra cho đến tận đời vị lai, tức là mãi mãi cũng không hết nữa. Quý vị thấy đời trong sanh tử luân hồi khổ lắm, đâu có sung sướng gì đâu. Cho nên nghe đoạn này mình phải sợ. Vì sao? Mình bây giờ mình ăn thịt từ nhỏ lớn, quý vị ăn bao nhiêu con rồi, bao nhiêu con cá, quý vị tính đi, ăn bao nhiêu con cá, bao nhiêu con tôm, bao nhiêu con mực, bao nhiêu con gì, mai mốt ha, chúng ta trả bao nhiêu đó cho đến tận đời vị lai đó, trả hết được rồi thì sao? Bắt đầu lại hết nghiệp, nhảy lên làm người. Làm người rồi, làm người ăn lại nó, ăn lại nó rồi cái bà lại xuống nữa. Cứ như vậy mà trải qua vô lượng kiếp tới đó tận đời vị lai không hết. Nếu như không gặp Phật pháp, không giác ngộ, khổ vô cùng. Cho nên đây là kinh Lăng Nghiêm nha, đoạn này thật ra không với kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nói tiếp đoạn đó, nói tiếp. Thì Giang sẽ trích rồi chứ không có nói hết. Nhữ phụ ngã mạng, nhữ hoàng ngã hoàng nhữ trái, dĩ thử nhân duyên, kinh bá thiên kiếp, thường tại sanh tử. Nghĩa là gì? Nhữ phụ ngã mạng, tức là ngươi nợ ta, ngươi nợ mạng ta, hay là ông nợ thằng ta, hay là chúng sanh đó nợ mạng mình đấy. Ngã hoàng nhữ trái, ta trả nợ ngươi, hai bên nợ có nhau cho nên trả qua là lại. Dĩ thử nhân duyên, kinh bá thiên kiếp, thường tại sanh tử. Dĩ thử nhân duyên là do nhân duyên ấy. Kinh bá thiên kiếp là trải qua trăm ngàn kiếp, thường tại sanh tử, là thường ở trong, là luôn luôn ở trong sanh tử, tức là luôn ở trong đời luân hồi. Quý vị nghe đoạn này quý vị thấy có não nề cho cuộc sống luân hồi không? Có chán chưa? Có chán chưa? Hay là còn thích tiếp tục ở trong sanh tử luân hồi để mà trả qua trả lại? Đó, người này nợ mạng người kia cho nên sanh ra trong đời để mà trả mạng. Người này nợ tình người kia cho nên sanh ra trong đời để trả cái món tình. Người này chèn ép người kia đời trước làm ông chồng đầy đọa bà vợ, bây giờ bà vợ trở thành ông chồng, ông chồng trở thành bà vợ, hoặc là có thể không đổi, nhưng mà gặp lại nhau, người này ăn hiếp người kia, cho nên mấy cô nhà mà bị ông chồng nào ăn hiếp á, hay nói là ổng, quý vị đang ổng đang đòi nợ đó, quý vị ráng trả nợ đi, trả nợ cho hết nha, đừng có ấm ức nữa, ấm ức cái nợ đó nó không dứt, rồi theo cứ theo dòng đó, gọi là kinh bá thiên kiếp, trải qua trăm ngàn kiếp, tức là vô số kiếp đó, thường tại sanh tử, là luôn ở trong vòng luân hồi. Cho nên người tu hành rồi giác ngộ, thôi tôi không đòi nợ của anh nữa, tôi không có đòi nợ nữa, anh có thiếu nợ thôi tôi không cần, tôi cũng không muốn trả nợ nữa, tôi muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thôi, tôi muốn về Tây Phương Cực Lạc thôi để mai mốt tôi độ, chứ còn ở đây mà phát nguyện trả nợ, biết trả bây giờ cho hết, đúng không? Trả bây giờ cho hết, quý vị nghĩ coi, nợ tình, nợ tiền, nợ gì đều phải trả hết, không có tránh được. Mà bây giờ mình nợ nhiều lắm, nợ mà nó tính lãi một ngày ở thế gian người ta tính lãi lãi kiểu tháng, lãi suất tháng mà cũng nhẹ, lãi này vô lượng kiếp, nếu mà tính lãi suất ra biết bao giờ. Cho nên nhiều lắm, cho nên từ đó mình biết đường sanh tử luân hồi không dễ, không có dễ dàng gì sung sướng được đâu. Mình hãy ráng ra khỏi sanh tử luân hồi ở đời này, mình gặp được cái này, gặp được pháp môn này, gặp bộ kinh này là cơ hội để giải thoát rồi, mà không tu nữa biết bao giờ. Bây giờ chúng ta trở lại kinh Văn, kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy đoạn này thông với kinh Lăng Nghiêm. Vừa rồi thằng Trang đọc những đoạn đó là ở quyển 4 của kinh Lăng Nghiêm. Như vậy là những người kẻ mạnh hay là chúng sanh mạnh á, thì họ phục và họ ăn hiếp những kẻ yếu, và chuyển tương là thay phiên nhau, nó đổi qua đổi vai thôi, nó đổi vai ăn hiếp lẫn nhau rồi giết hại lẫn nhau thôi. Để tương thôn đạm, tức là ăn nuốt lẫn nhau, cái loài này nó nuốt loài kia, nó qua nó lại. Đấy, cũng có thể nói đơn giản là nếu như chúng sanh này ăn chúng sanh kia ăn của chúng sanh khác, nhưng mà nói đây là nhân quả đó. Điệt tương thông đạm, tức là họ ăn nuốt lẫn nhau, cái thay mạng nhau, giống như Kinh Lăng Nghiêm vừa rồi nói. Bất tri vi thiện, bất là không, tri là biết, không biết, làm lành, làm thiện. Vi thiện tức là làm lành, làm thiện. Ở đây Hòa Thượng sợ chúng ta không hiểu, Hòa Thượng chú giải thêm chữ vi thiện, bất tri vi thiện. Thì chữ vi thiện đây chỉ từ bỏ giết hại, phóng sanh, ăn chay, khuyên thiện, hộ sanh. Đó, làm thiện làm gì? Hòa Thượng nói chỉ cần là ráng từ bỏ giết hại đi, hãy phóng sanh, ăn chay, khuyên thiện, hộ sanh. Hộ sanh tức là giúp đỡ cho chúng sanh. Ví dụ như quý vị làm chữa bệnh rồi vân vân đó, cái đây là một cái điều rất tốt đó. Như đợt vừa rồi đó, chúng ta thấy dịch Covid đó, có một sư cô thì cũng nói thiền trang mấy lần, mà thiền trang thì thôi, sư cô đó là ở chùa, sư cô đó có làm các cái thuốc để mà cái gì xuyên tâm liên gì đó quý vị, xuyên tâm liên để chữa bệnh Covid đó. Mà cổ nhà chùa của cổ chùa sư phụ cổ là tự làm luôn, chứ không phải là bán ở trên mạng đâu, tự làm rất là tốt, chất lượng. Và đợt vừa rồi là cứu biết bao nhiêu người á, tức là chuyển đi cho nơi này cái chỉ cần uống thuốc, uống mấy viên thôi, người nặng là uống, người nhẹ nhẹ uống, ví dụ như vừa tiếp xúc với F0 uống 5 viên được rồi, đó, vừa tiếp xúc rồi bệnh cái uống 10 viên đó, một nói chung uống một hộp thôi là hết bệnh, mà ai cũng hết bệnh rồi. Cái sau cái đợt này là cứu được bao nhiêu người, bao nhiêu cô làm ở đó, cô cho chính quyền ở đó, cho người dân ở đó, bao nhiêu người nhiễm F0 đó, bị bệnh đó, uống hết hết. Thì đợt trước cô gọi điện nói thiền trang đi, thôi khỏi, cô khỏi cần cho thầy, không cần, lâu rồi thầy cũng không không cần đâu đó. Cái tại vì cô nói tại vì liên tục không có làm kịp, nhiều quá, bây giờ nhiều người sinh quá, quá trời nhiều sinh đó, gọi là mình gọi là làm thiện đó. Thiền trang kia thôi ở trên này cũng không đến nỗi nào, thôi khỏi, cái cô cứ gửi những nơi cần thiết đi, nhiều nơi đó. Nhưng mà đến khi mà cái đợt dịch nặng quá đó thì gửi không được luôn, gửi người ta đâu có nhận hàng gửi đâu, không được, cho nên nhiều người cũng không có duyên để mà cứu đó. Đó là nghiệp tới đó quý, nghiệp tới, cho nên có khi ở bên cạnh mà không biết nó có nhà, có nhiều người ở sát cái chùa, không có xa cái chùa để làm đó bao lâu, nhưng mà không biết cái chùa đó là chuyên làm cái thuốc đó, nên là cuối cùng cũng bị bệnh qua đời. Đó là nghiệp. Còn cái người mà không có nghiệp đó thì dù ở nơi xa cũng biết được, cho nên sinh một phát là tới liền gửi thuốc, hoặc là gửi không kịp tới uống không kịp. Đây đây là mà cách trị Covid đó. Đó, mà cô nói hiệu quả thiệt cực kỳ luôn, tại vì cái thuốc người ta bán á, là người ta làm bằng công nghiệp, còn đây là làm bằng tay, mỗi ngày là làm, tự làm bằng các cái thuốc đó rồi nấu thành cao rồi vân vân, làm ấy, làm mà cái mùa dịch là làm không kịp. Một ngày chỉ làm được mấy trăm hộp thôi, hình như 200 hộp một ngày là quá sức của chùa rồi đó. Đó là một cái gì đó gọi là hộ sanh đó quý vị, cũng nên làm đó. Thiện Trang nó kêu vậy là đợt này cô độ được nhiều chúng sanh rồi, cô giúp được nhiều rồi, rồi đó, rất là tuyệt vời, chùa đó rất là tuyệt vời đó, cũng đó là một coi như là một cơ hội để mình giúp chúng sanh đó, mình đó là hộ sanh đó quý vị. Cho nên những cái việc thể hiện ở thế gian thì cũng nên làm. Đây là Phật dạy. Phật dạy là gì? Đó là phải làm những điều thiện. Ở đây là nói bất tri vi thiện, tức là không biết làm những điều thiện đó. Nhiều khi không biết làm điều thiện á, làm khó làm dễ người ta nữa. Hậu thọ ương phạt, chứ hậu là về sau, về sau, chứ thọ là chịu. Ương phạt, cái ương này là tai ương, tức là tai nạn, tai họa. Phạt là nó cái hình phạt, tức là chịu những cái hình phạt về tai ương và tai họa. Ở đây ý nói luật nhân quả sẽ triển khai ra, sẽ làm cho tự nhiên sẽ chịu những cái tai họa do những cái làm cái việc này thôi. Cố hữu cùng khất, cho nên, chỉ cố là cho nên, hữu là có, cùng khất, cùng á là nghèo cùng, khất á là ăn xin, cái người đi ăn xin gọi là khất sĩ, đó thì khất sĩ là ăn xin đó, nên là thì cho nên có người nghèo cùng, nghèo bần cùng luôn, không có gì hết trơn á. Hồi trước á, Thiện Trang còn đi dạy, có một vị thầy ở trường á, thì đánh lên người nghèo nhất Việt Nam. Thì có ông lão đó, hình như ông chỉ có mỗi cái chiếc xe đạp cũ thôi, với chứ không có cái gì hết, không có nhà cửa gì hết, là người nghèo nhất Việt Nam, đó là một cái người nghèo nhất. Mà thật ra chưa chắc, đó là tại người ta thống kê thôi. Đó là gọi là cùng, cùng là nghèo, cùng khất là ăn xin đó. Có những người đi ăn xin á, cô độc. Cô độc ở đây thì hòa thượng có chú giải cho nên thiền trang khỏi giải thích, thiền trang đọc theo chú giải của hòa thượng. Chữ cô có nghĩa là cô độc á, thì hòa thượng chú giải tuổi trẻ mất đi cha mẹ gọi là cô, tuổi già mất đi con cái gọi là độc. Quý vị hiểu không? Tức là mình á, cô ở đây á, tức là phải hiểu chữ cô độc. Cô độc là còn nhỏ mà mất đi cha mẹ, không có ai chăm sóc mình nữa đó, thì gọi là cô. Còn khi mình lớn lớn tuổi rồi, con cái nó ra đi hết rồi, nó không có chăm sóc mình sống một mình gọi là độc. Cho nên người ta đọc gọi là cô độc. Và chúng ta thấy thời nay là nhiều đấy, đợt dịch Covid này là nhiều đó, nhiều người đứa trẻ mới sanh ra nhỏ vân vân đã cha mẹ ra đi mất tiêu rồi, là vì Covid đó, là cô rất là tội. Rồi có những người già thì không có chết mà con cái mình nó chết, hoặc là con gái mình nó bỏ vân vân, thì đó là độc, sống một mình đó. Quý vị thấy cũng không có thiếu, nó rất nhiều. Quý vị tới thành phố Hồ Chí Minh hay vân vân những nơi đó có một số người cô độc rất là tội, các em lang thang, trẻ con lang thang, người già cũng không có chỗ đó, đó là cô độc. Thì đây Phật đều nói là gì, cố hữu cùng khất cô độc, tức là cho nên vì làm những nghiệp ác lần trước đó, chứ không phải là do gì đó hết, chứ không phải là tội. Thật tế là nói đúng ra nhân quả thì không có tội đâu, nhưng mà tại vì họ vô tri vô minh cho nên không biết làm thiện mà làm những điều ác, cho nên bây giờ sau này á là họ chịu những cái hình phạt đó, cái là những cái phạt của luật nhân quả, coi như hình phạt. Thật ra luật nhân quả nó vận hành như vậy thôi, cho nên có những người mới nghèo cùng, rồi có những người đi ăn xin, có những người mới nhỏ mà mất cha mẹ rồi đó, sống đó gọi là cô, và có những người già sống một mình gọi là độc. Rồi tiếp tục lung manh ám á, chữ lung này đó, quý vị ai học Hán cổ thì thấy cái chữ là trên đó là bộ lông rồng đó. À, bên lông rồng đó, bên trái bên phải lông rồng đó, bên này nó ở dưới có bộ nhĩ, tức là bị có cái con rồng với có cái coi như là cái con rồng mà nó đè lên cái tai nên không nghe gì hết, gọi là lung. Lung tức là điếc. Manh, chữ manh này á là ai học chữ Hán thì trên là vong, vong là mất, ở dưới là mục đó. Ở trên là chữ vong là mất, ở dưới là bộ mục là con mắt, mắt của mắt thì gọi là manh. Mắt mắt tức là gì, mù. Cho nên lung manh á là một là điếc và mù đó. Ám á, chữ ám á là đi chung với nhau thôi. Ám á thì chính là cái chữ ám á này chính là bị gọi là bị câm. À không phải, à, ám là đúng rồi, câm. Câm tức là cái này là bị bệnh mà mất, bị che đi cái âm thanh, hay bị câm hay bị ngọng. Quý vị lưu ý cái chữ đằng sau, cái chữ số 5 này nè, đó là chữ á. Quý vị tra từ điển nó sẽ ra là âm, âm của âm thanh á, chứ không có âm á. Đó, chính vì vậy cho nên có người mới nhắn tin á, gửi thư cho Thiện Trang nói thầy dịch chắc sai rồi, cái chữ đó là chữ âm, nó là âm mà sao thầy dịch là âm á đó. Thiền Trang mới nói quý vị chưa có học, Thiền Trang dịch anh gửi lại nói cho một cái tin nhắn trước trả lời là nói kêu đó là cái chữ đó là theo chữ tổ dùng cái chữ âm nó làm á, không có dùng âm âm. Vân nhắn nói chung nhắn nhiều lắm, thì nhắn nói chung là những cái âm nó không phải là theo trong từ điển mà theo chữ tổ, thì người ta không hiểu, người ta lại nói kêu vậy là cứ cứ thích là đổi sao đổi à. Không phải, quý vị không có học về Hán cổ không hiểu. Hồi xưa chư tổ dịch theo cái từ điển hồi xưa, các chư tổ đã quy định rồi là ai cũng đọc là lung minh ám á. Quý vị đánh vô bát nạn tam đồ đi, chữ bát nạn tra từ điển đi, Phật học đi, từ điển lên mạng gõ vô lung minh ám á hoặc là bát nạn, nó có đoạn là lung minh ám á, lung manh ám á, tức là đuôi điếc câm ngọng. Thì á chứ đâu có đọc, ai đọc âm đâu, đâu có đọc cái chữ âm đâu. Còn từ điển sau này nên người ta ra cái từ điển đó là nó người ta viết âm âm, nhưng thật ra là âm á đó, giống như chữ phượt á, rồi chữ chữ trượt á, nên những cái âm đó không có. Hoặc là kinh Kim Cang á, bây giờ người ta cái dịch theo cái từ điển bây giờ là kinh Kim Cương á, Cang Cương, cho nên chúng sanh can cường, đọc thành chúng sanh cương cường. Hồi xưa đi học ở trường Phật học, vị thầy đó thầy nói, thầy đó cũng dạy thầy tiến sĩ mà, thầy nói đọc chúng sanh cương cường hay hay là chúng sanh can cường hay, cứ cương cường nghe thấy nó kỳ kỳ đúng không? Cho nên phải can chúng sanh can cường nó mới hay đó. Cho nên là mình á, mình học á, mình không có cái nhiều cái từ điển không có đó. Đó, từ điển không đủ nè, thứ nhất là từ điển không đủ, thứ hai á, là không có học được cái quy định của kiến thức Phật học cơ bản, là Phật học căn bản, thì mình không có biết thì thôi, mình không biết thì dựa cột mà nghe đi, rồi cứ góp ý nói. Thiện Trang nói chắc Thiện Trang giống như đeo cày giữa đường quá, thì ai cũng góp ý, nhưng mà người nào góp ý đúng thì Trang mới nghe, còn góp ý như vậy là thôi tôi tùm lum rồi, nhưng mà mình loạn đi, Thiện Trang loạn quá, không phải một người mà nhiều người góp ý như vậy làm sao biết được. Thiện Trang nói bản dịch của Thiện Trang có những cái lỗi, Thiện Trang sẽ trà bằng cách Thiện Trang giảng, cái giảng từ đầu trà tới đó, chứ còn bây giờ mà cứ theo quý vị nói như vậy thì chẳng mất thời gian tra lại, mà trong khi đó đúng rồi, lung minh lắm á, ai cũng biết mà. Hồi xưa giờ kiến thức Phật học căn bản quý vị đánh lên đâu, lung manh ám á, chứ không bao giờ đánh lên mạng là lung manh ám âm được á. Quý vị tìm lên mạng không có cái chữ lung minh ám âm, tất cả từ điển Phật học đều là lung minh ám á, tức là đuôi điếc cầm ngọng, tức là đây là những quả báo của cái việc làm ác nha. Cho nên là đây học cho cố gắng quý vị đồng tu á, tại vì cái bản thường á, người ta nói là những người mà mới sửa một cái bản kinh nào đó ra, thường là chúng sanh nó không biết á. Hồi xưa thì kinh Vô Lượng Thọ không có cái chữ Hán, người ta không biết, và thậm chí cái bản chữ Hán mà của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam mình đưa ra đó á, của thầy Pháp Sư Ngộ Thông đưa ra đó hồi trước đó, cái chữ trong đó còn sai nữa, nó không có giống cái bản gốc của Tịnh Tông Học Hội bên Đài Loan đó, có nhiều chữ không có rồi cái chọn đại chữ khác vô, cho nên mình không biết. Chứ bây giờ có bản của Thiện Trang có chữ đàng hoàng, đó là người ta tra từ điển tra cái thấy ủa sao nó không có âm đó, mà thầy Trang Thiện Trang dút vô cái âm đó rồi nói thầy Thiện Trang dịch sai rồi à, nên cho nên khổ lắm. Không có họ học tới đâu, hán cổ chưa học, chưa hiểu thế nào là nhân tùng, thế nào là phiên thiết. Thiện Trang hỏi mấy người đó thế nào, quý vị hiểu thế nào là nhân tùng và phiên thiết chưa, nếu hiểu rồi thì nói chuyện với Thiện Trang, còn không thì thôi đừng có hỏi, thì chứ hỏi mất thời gian quá, thì Thiên Trang giải thích quý vị không hiểu đâu có. Quý vị lấy bản kinh A Di Đà thôi, kinh A Di Đà đó, kinh A Di Đà mà nổi tiếng ở Việt Nam là hai bản dịch của ngài Thích Đăng Quang và ngài Thích Minh Thời. Quý vị tra đi, mới đầu vô là Tịnh Tinh Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, cái chữ đó trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta tra là Tịnh Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, tịnh không à, từ điển nó không có tự tin, nhưng mà các ngài dịch là Tinh Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, hai ngài dịch và cả hội đồng lớn như vậy, làm gì có gì sai quý vị. Từ điển sau này nó sai thì có, cho nên là từ điển hôm nay nó không cập nhật cái chữ tinh vô thì mình cũng phải hiểu tự cập nhật vào. Còn bản này á, tại sao có người hỏi tại sao hôm nay cũng đổi mấy cái chữ tịnh nó thành chữ tinh luôn, giống giống kinh A Di Đà, thì nghe nói đổi không cần đổi, tại vì nó cũng giống nhau mà, tịnh chư thần biến vân vân á, thì mấy cái chữ đó không cần đổi nữa, tại vì thực tế là người ta quen rồi, đồng tu quen rồi, bây giờ Thiên Trang đổi lại mất công, mà đổi lại là họ nói là mình dịch sai nữa mất công, nên là những cái từ không cần đổi không khỏi đổi, tịnh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, tịnh chư thần biến vân vân á, thì cái để cái chữ tịnh không sao hết. Rồi cái chỗ ví dụ như kinh A Di Đà ở trong bản kinh khóa Nhật Tụng á quý vị, kinh Nhật Tụng đi quý rà cái kinh Nhật Tụng có nhiều cái bản dịch, ví dụ như cái chữ Thiền Trang nói hồi đi học á, vui vui á, có câu là gì tam đồ bát nạn cu ly khổ à, có câu đó không quý vị, giả dở kinh Nhật Tụng á đó, thì có người họ vô hỏi sư phụ, thưa sư phụ kinh câu này có nghĩa là gì, tam đồ bát nạn cu ly khổ đó, là gì tam đồ bát nạn thì chúng ta hiểu rồi đúng không, tam đồ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh à, bát nạn là gì, có 8 cái nạn. Thứ nhất là sanh vào trời trường thọ là không gặp Phật pháp. Thứ hai là sanh vào Úc Đơn Việt, tức là Bắc Cu Lưu Châu. Rồi 4 cái nạn nữa là manh lung ám á, nó là câm điếc đuôi ngọng cũng không nghe được Phật pháp. Rồi thêm 2 nạn nữa ở giữa là gì? hậu Phật và tiên Phật. Tiền Phật và hậu Phật, tức là sanh trước Phật và sanh sau Phật, cũng không có gặp được Pháp, gọi là bát mạng. Thế cái câu lần sau là tu ly khổ là sao? Nó tra từ điển đâu thấy chữ tu ly khổ. Thì ông thầy đây chỗ chuyện hại, giỡn thôi nha. Ông thầy ông nói kêu thì đúng rồi, làm cu ly thì khổ chứ mày, đó mày không hiểu hả? Đó, sư phụ dạy đệ tử như vậy. Đó là ông thầy thượng tọa ông kể câu chuyện đó. Đệ tử nó không biết, nó hỏi sư phụ nói cu ly khổ là mày làm cu ly thì mày khổ thôi. Đó, đứa nào đi làm cu ly thì khổ thôi. Đâu biết chữ cu ly khổ đó là câu ly khổ. Chữ đó là âm bây giờ chúng ta đọc là câu. Hồi trước là đó cái âm đó nó không hay cho nên đổi lại. Đổi lại thành cu, thành câu, thành câu ly khổ là điều. Chứ câu là điều đúng không? Ví dụ như phiền não câu sanh, tức là phiền não nó đi theo chúng ta, nó cùng với sanh với chúng ta. Đó, như trong câu Kinh Lăng Nghiêm hồi nãy đó, câu sanh đó, đó là cùng sanh với nhau, sanh ra cùng với nhau thì gọi là câu sanh. Thì câu ly khổ tức cùng nhau lìa khổ, tam đồ bát mạng cùng lìa khổ, có vậy thôi. Trong kinh Nhật Tụng đó quý vị, cái nhân nhiều câu trong kinh Nhật Tụng đọc thấy vui đó. Cho nên có thầy cũng thầy đó nói kể vui vui tiếp là gì, ở trong cái chỗ tán Phật đó à, gì à, chúng ta hay có tụng cái bài đó gì là gì, thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ á, ư nhất niệm quy y á, năng diệt tam kỳ nghiệt á, vân vân á, thì có cái câu gì à, là Phật gì thiền trang lâu rồi quên rồi, có câu cũng dịch vui lắm đó, là pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất. À, câu trong kinh chúng ta có đó, pháp vương vô thượng tôn là đấng pháp vương vô thượng, tức là Phật là pháp vương, là vua của các pháp, cho nên là ngài cao nhất rồi, ngài không còn gì hơn nữa, gọi là pháp vương vô thượng tôn. Tam giới vô luân thất, à, tam giới vô luân thất. Thì hỏi sư phụ, thầy sư phụ, tam giới vô luân thất là gì? Thì ông thầy cũng không biết. Ông thầy nói tam giới vô luân thất, à, tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, à, vô luân thất là nó mất hết cái vô luân, là mất hết cái luân, trong hiểu cái chữ luân của là trong luân lý, mất hết luân lý rồi. Đó, chúng sanh trong tam giới không có luân lý đạo đức. Dịch vậy ông thầy trả lời như vậy. Thật ra à, chữ luân đó không phải là luân lý đạo đức, chữ luân đó có nghĩa là đẳng luân, có nghĩa là bằng, ngang bằng, tức là tam giới không có chúng sanh nào có thể bằng với Phật được, gọi là tam giới vô luân thất. Chữ thất đó không hề mất, chữ thất đó cũng là không hề mất, cho nên là nhiều khi không có cái chữ Hán rồi khổ lắm, nhiều khi nhầm vui vui đó. Đó, giống như Việt Nam mình đó, có cái chữ cái gì bây giờ có phân biệt là Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ đó, mà người ta cứ gọi gọi chửi vùng miền này là vùng miền kia đó. Quý vị biết tại sao lại vậy không? Chữ Kỳ đó đâu phải chữ Kỳ của kỳ cục, kỳ thị đâu. Chữ Kỳ đó là thời Pháp, Pháp đô hộ Việt Nam chiếm lĩnh thuộc địa, người ta gọi dùng phương pháp gọi là chia để trị. Người ta chia ra ba vùng, hồi đó là không phải ba vùng mà có cái cả Lào và Campuchia hai vùng nữa, gọi là Nam Kỳ. Đó, mà chúng ta nói Việt Nam là gọi là Nam Kỳ, Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Nam Kỳ là gì? Là cái chữ Kỳ đó, quý vị tra từ điển đi, chữ Hán đi, Kỳ có nghĩa là miền, là ranh giới. Có nghĩa là ranh giới miền Nam, ranh giới miền Bắc, hay là chúng ta bây giờ gọi là miền Nam, miền Bắc và miền Trung. Vậy mà bắt đầu đem chửi nhau. Ê, cho nên là không học Hán cổ, bất thức Hán cổ đó, không học Hán cổ, không học chữ Hán là nhiều cái hiểu lầm lắm. Đó, hiểu lầm lắm rồi cái bắt đầu từ đó lên chửi nhau để dùng cái chữ đó. Thật ra chữ đó mà ghép với những cái chữ mà chửi đó không có ý nghĩa gì cả. Tại vì nó chỉ đồng âm thôi chứ không có phải nghĩa đó nha. Cho nên ở đây ấy, mình học á, học Hán cổ vui lắm vì nhiều cái không biết, mà có nhiều cái câu chuyện hài, nhiều câu chuyện phát sinh do liều nhầm lẫn mà ra. Như vậy ở đây là Phật nói là do những làm việc bất thiện như vậy cho nên mới có là sau đó họ chịu những cái tai ương, cái tai phạt, đó là phạt của luật nhân quả. Họ sẽ bị có những người cùng là nghèo cùng, họ có những người đi ăn xin nghèo khổ, có người mồ côi cha mẹ, có người này sống già có một mình không có con cái, rồi có người bị điếc, có người bị mù gọi là manh, có người bị câm ngọng đó, có những cái giọng nó bị câm. Thì hòa thượng có chú giải chữ này đó, chỉ là câm thôi chứ không có nó ngậm. Ám á hòa thượng nói là chỉ người câm, chỉ người câm thôi nha. Rồi tiếp tục là uông cuồng. Uông cuồng là gì? Đây hòa thượng có chú giải không, cho nên chúng ta căn cứ chú giải hòa thượng là chính xác rồi. Chữ còn cái si ác nữa chứ. Còn si ác trước đó ha. Si ác hòa thượng chú giải chữ si ác. Si ác chữ si có là bạch si, nói như bây giờ dịch nghĩa ra là ngu ngốc. Có những người ngu ngốc, ngu si đó. Ác là xấu xí, khó coi. Có những người tướng tá xấu xí. Rồi ngu ngốc, bây giờ ra đời mà cứ ngơ ngu ngốc ngốc á, không thông minh. Ở đây mới nói như vậy. Đó, là những người đó là do cái quả báo đời trước cả. Phật nói rất hay. Uông cuồng. Uông cuồng thì chữ uông cuồng hòa thượng Tịnh Không cũng chú giải luôn cho chúng ta. Chữ uông có nghĩa là chân khọt, chân què. Chân đi cà khọt, chân bị què. Cuồng là bệnh tâm thần phân liệt. Tâm thần phân liệt đó là bệnh gì? Bây giờ chúng ta nói là bệnh tâm thần thôi á, nói ngắn gọn là bệnh tâm thần. Cho nên có những người bị què chân, què cẳng, đi cà thọt. Có những người gọi là bị tâm thần phân liệt, có bệnh tâm thần. Đó. Đây nói rất rõ ha. Nên cho nên những cái nhân quả này là do đời trước hết á, làm ra như vậy. Đó. Quý vị thấy hòa thượng Tịnh Không từ bi, ngài chú giải rất kỹ ha. Cái chữ uông là có nghĩa là chân thọt, chân què. Chữ cuồng là bệnh tâm thần. Nếu chúng ta giảng ra rộng ra đó, thật ra là có những cái bệnh bất thường. Ví dụ tay chân nó cong quẹo, đó là uông. Rồi cuồng á là cuồng là khùng thôi. Chúng ta thấy cuồng là khùng là chúng ta dễ hiểu đúng không? Chữ cuồng này là hán cổ đó. Ai mà học cái thiện trang thì nó chữ cuồng này dễ lắm. Chữ cuồng ở đằng trước á là cái bộ này là con chó nè. Cuồng đằng sau là vương nè, là vua nè. Con chó mà làm vua, muốn làm vua là bị khùng đó. Cho nên là gọi là cuồng. Dễ nhớ lắm. Cho nên học hán cổ biết viết tự dễ nhớ. Cho nên là ở đây là Phật nói tiếp. Giai nhân tiền thế bất tính đạo đức. Giai là điều, nhân là bởi vì. Tiền thế là đời trước. Đời trước không phải là đời gần đây, mà có thể là đời trước nào đó. Ý nói trong đời trong quá khứ thôi, không biết đời nào. Có thể nhiều đời, có thể một đời. Bất tính là không tin đạo đức, họ không có tin đạo đức. Bất khẳng vi thiện. Bất là không, khẳng là chịu. Vi thiện là làm lành, làm thiện. Ở đây chúng ta nói ra, Phật nói ra chân tướng sự thật vũ trụ nhân sanh. Tại sao có những người nghèo khổ? Tại sao có những người đi ăn xin? Tại sao có những người mồ côi cha mẹ? Tại sao có những người sống già cô độc? Tại sao có người mù, có người bị câm, có người nói ngọng, có người bị mù, bị điếc? Có người thì si ác, tức là xấu xí, cái thân hình xấu xí, ngu si ngốc quá, ngu si quá, không có nó không có thông minh, bị gặp người nào cũng bị lừa hết. Rồi có người thì sao, cái chân thì bị cà thọt vân vân, thì bị tật này nguyền rồi vân vân đó. Rồi có người là bị tinh thần phân liệt, tức là bị bệnh tâm thần, nó không bình thường, ngốc nhớ lúc không đó. Thì điều là gì? Phật nói điều do đời trước không có tin đạo đức. Không tin đạo đức đây là đó, không đạo đức đây chính là không tin Phật giáo, không tin những nhân quả đó. Không chịu làm lành, họ không có chịu làm lành làm thiện, làm ác không à, nhưng mà ác chưa nặng lắm, vẫn còn giữ được thân người, cho nên hoặc là có duyên, đắc là cái ác đó, ác nghiệp đó đáng lẽ đến lúc lâm chung phải đọa vào ba đường ác, nhưng nhờ vì cái nhân duyên lúc đó họ không phải niệm ý tưởng ác mà họ nghĩ về một cái điều thiện nào đó, cho nên cái nhân đó là gọi là cái nghiệp cận tử nghiệp á, nó dẫn họ lên nhân gian. Nhưng mà do nghiệp họ nặng cho nên họ nhân lên nhân gian thì lên nhân gian, nhưng mà họ không có giữ được cái thân thể tốt đẹp, không có được cái phước báo tốt đó, cho nên bây giờ mới có bệnh chất độc mà dạo cam rồi vân vân, đó nó là điều nguyên nhân á. cho nên không có trách được mình đâu. Đó, trách mình thôi chứ nhìn đây mà biết được. Cho nên đoạn này hoàn toàn là dẫn nhân quả. Đó, nhân quả như trong kinh 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 nhân quả đó, quý vị biết kinh nhân quả đó ba đời đúng không? Kinh nhân quả ba đời có nói rất rõ về điều này đúng không? Đó là gì? Dục tri tiền thế nhân, thế nhân đó, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Đó, đó là nếu nếu muốn biết đời nhân đời trước, hay là muốn biết nhân đời trước, kim sanh thọ giả thị, tức là hãy xem cái đời này, cái nhận cái quả báo của đời này, cái quả mà nhận đời này, dục tri lai thế quả, tức là muốn biết cái quả đời sau, kim sanh tác giả thị, tức là coi thử đời này mình làm cái gì. Đó, quý vị, đó là kinh gì? Tam thế nhân quả. Đó, kinh nhân quả ba đời đó, Hòa Thượng Thiền Tâm có dịch ra. Bản kinh này hình như là của ngài An Thế Cao hay là Cưu Ma La Thập dịch đó. Đó, Thiền Trang quên rồi, quên tên người dịch rồi. Thế thì ngài Hòa Thượng Thiền Tâm dịch ra đó là gì? Muốn biết nhân đời trước thì chúng ta cứ nhìn coi cái quả hiện tại chúng ta đã chịu là gì. Đó. Rồi muốn biết cái quả đời sau đó, dễ lắm, cái coi thứ đời này mình làm gì. Đó. Mình coi thứ đời này mình làm gì là biết được ngay thôi, cái gì đâu có khó gì đâu. Cho nên ở đây á, chúng ta học đoạn này là hoàn toàn học về nhân quả rất đơn giản thôi, nhưng mà không phải ai cũng làm được, và chúng ta thấy những người không làm được chúng ta thương thôi. Hòa Thượng Tịnh Không nói đời ngày nay á, cái nghiệp đời nay, người này, thời nay họ không làm được rất nhiều, đa phần người thời nay không làm được. Học Phật pháp thì học, nhưng mà học chứ còn không có thực hành được, rất khó, ít người là thực hành được lắm. Vì đời nay cái ác nghiệp, cái xã hội, môi trường xã hội nó quá là dụ dỗ đi, nó dễ lắm. Giống như hồi xưa quý vị thấy, hồi xưa người ta nói về, trong đây chúng ta đang học về cái ác thứ ba, đó là gì? Là dâm dục đó. Người thời xưa đó quý vị thấy, coi những bộ phim, coi truyện, coi lịch sử hồi xưa, những người nữ mà họ rất là tôn trọng trinh tiết, nếu có gì là họ phải giữ gìn cho bằng được. Còn người đời nay quý vị thấy bây giờ đâu còn có ai nói tới chuyện đó hoàn toàn đó. Cho nên dễ bị có những người người nữ như thế, tức là những người nữ gọi là măng loàn, thì tất nhiên có những người đàn ông cũng không có tốt đẹp gì, và một xã hội nó cứ như vậy, nó kéo theo và rất rất nhiều người bị dụ dỗ theo đó. Còn nói về uống rượu thì ai cũng uống rượu, cho nên mình không uống cũng khó đúng không? Đó vân vân, nó toàn là hoàn cảnh. Rồi ai cũng phá giới cho nên mình giữ giới cũng khó. Đó, Thiện Gian nói thời đại đại thời nay chúng ta tu hành khó khăn. Vì sao? Toàn là môi trường ác. Như đúng trong kinh này nói, xung quanh là ác nhiều quá. Bây giờ quý vị mà đi xuất gia, quý vị giữ giới là không ăn phi thời, cũng là một điều rất khó. Tại sao? Xung quanh quý vị toàn là những người không giữ giới đó. Quý vị vô ăn không ăn phi thời, buổi chiều quý vị không ăn, nhiều khi chùa cũng không biết nữa. Ủa cái sao, tại sao không ăn, họ không biết tại sao mình không ăn nữa, không có học giới luật luôn đó. Còn có khi học rồi kêu thì họ nói, họ biết, họ nói kêu, ôi thời nay là thời nào rồi mà giữ cái giới này, chấp như thế thế này kia, nói cho bằng được đó. Cho nên rất là khổ, muốn giữ giới cũng không có chỗ để giữ giới nữa đó, muốn tu hành sám hối cũng không có nữa, rất khó. Người đi thế gian bây giờ tu hành giống như là lội dòng nước ngược. Cho nên ai mà thật sự tu hành giữ giới thanh tịnh, như là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, nhất nhật nhất dạ trai giới thanh tịnh, thắng ư vô lượng thọ quốc. Đó, tức là một ngày một đêm á, mà mình làm lạnh giữ gìn được trai giới thanh tịnh thì tu hành hơn cả ở vô lượng cõi cõi nước Tây Phương Cực Lạc á, làm lành ngàn cả ngàn năm. Đúng rồi, tại vì sao? Quá khó mà, bây giờ làm gì cũng bị phỉ báng đó. Quý vị làm tốt cũng cũng bị phỉ báng, vì giữ giới không cũng bị bán nữa đó. Cho nên ngài ngài Thái Hòa đó có một cái đoạn đó, hay không biết ai trích đâu trong bài giảng nào của ngài, nó nói tu đồ đụng chạm đó. Thật ra người ta đặt cái tựa đề tu đồ đụng chạm đó, chứ thật tế ngài ý không nói muốn nói tu đụng chạm, nhưng mà bây giờ mình làm đúng làm lành đúng cũng bị nữa. Quý vị làm cái gì tốt người ta lên người ta phỉ báng, còn người ta chê trách người ta đủ các loại, cho nên khó vô cùng. Vì sao? Thời đại ngũ trược á thế, chúng sanh quen theo làm những điều ác à. Và chúng ta đi làm với những ngược, cho nên bây giờ thì đang may mắn á, chúng ta là có những đồng tu cùng chí hướng là cũng an ủi cho nhau được, đúng không? Thấy mình cũng giống người ta, cũng muốn tu hành tốt, chứ bây giờ khó quá nữa, người ta này cái kia đó, người ta làm toàn ác không, người ta nói sao dại thế, sao mình dại thế, ăn chay sao mình dại vậy, nó tu hành chứ như thế, người ta đâu nói ngược không. Rồi đến khi vô xuất gia, rồi xuất gia cũng vậy, người ta nói thế này nói kia bao nhiêu thứ, nên tìm một cái nơi thanh tịnh hoang vắng tu hành rất khó. Có vẫn còn nhưng mà không nhiều đó, thời đại ác trược ngũ, cho nên là ngũ ác này nó thịnh xí thế gian, tức là hưng thịnh ở thế gian rất khó. Cho nên ai tu hành thời đại ngày nay thì ra nói đó là những gọi là những cái bông hoa tươi đẹp, những ngọn đèn sáng chiếu soi thế gian, chư Phật Bồ Tát hộ trì hết mình đó. Chứ còn bây giờ kiếm người tốt mà đẹp không có nhiều, ít quá, bây giờ toàn là vậy. Mà chúng sanh đây là mê muội, họ không biết được đạo đức đó. Giới luật bây giờ là khỏi luôn, là không cần giới luật nữa đó. Cho nên bây giờ tìm nơi giới luật cũng không có, người dạy giới luật cũng không có dạy được giới luật, ít lắm. Bây giờ còn mỗi, ví dụ như ở Việt Nam bây giờ chúng ta biết có mỗi hòa thượng Minh Thông đó, lò của ngài, nhưng mà ngài cũng sắc sau sau ngài này cũng khó, chắc khó mình nối nghiệp được đó. Còn những người khác thôi thế nào, cho nên bây giờ dần dần kinh điển dần dần diệt thôi, không ai đọc. Thậm chí họ thấy trong kinh điển nó nói những điều mà chống đối họ, họ không thích truyền nữa, họ nói luôn, phỉ báng luôn đó. Như như kinh quý vị thấy trong kinh bộ Phạm Bổng Bồ Tát Giới đó, nói là không ăn thịt đó. Cho nên là bây giờ có người họ muốn đề xướng ăn thịt, họ nói kinh đó của Trung Quốc đó, họ nói vậy để làm gì, để phỉ báng, để cho không tin nữa, để mà nói đó, tin này đời này người sau ngụy tạo để họ ăn thịt, thì họ muốn ăn thịt mà đó. Nhưng mà kinh Lăng Nghiêm cũng nói như vậy, họ nói cũng nói kinh Lăng Nghiêm đời sau tạo luôn đó, nói vậy đó, thời nay là như vậy đó. Cho nên nói một hồi là nói chung là không tin gì hết đó. Rồi tôi cuối cùng mà những người đó rất nổi tiếng, họ quyến thuộc họ rất đông đó, và quý vị thấy càng ngày về sau á, cứ nhiều người nổi tiếng lên nó bắt đầu bị chuyển đó. Tiền Giang ấy có một người cũng rất là nổi tiếng, hồi xưa nổi tiếng lắm, cũng giảng tu tịnh độ, sau dần dần bây giờ cũng bị chuyển luôn, là bây giờ giảng là những cái gì đâu con thế này kia, bắt đầu là làm truyền thông, hồi xưa thì không có làm truyền thông, bây giờ chạy xe truyền thông, bắt đầu thôi Tiền Giang đi thôi. Thế là chúng sanh là càng ngày càng bị dẫn lạc đi quá nhiều, nên là rất là đáng thương. Thời đại này khó lắm quý vị, ai chỉ có thiện căn phước đức sâu dày mới gặp được thiện tri thức, mới gặp được chánh giáo, còn không thì dẫn dẫn một hồi dẫn vô tà lúc nào, lạc đường lúc nào không hay đó. Mình phải có phước đức, mình phải có căn lành mới được, còn không là nghiệp đời quá khứ nó dẫn đó. Cho nên ở đây á, mình phải hiểu những điều này, mình phải hiểu được để mình làm tu từ những điều nhỏ, những điều này thì gian tạm dịch như sau. Những gì là năm? Điều thứ nhất, các loại chúng sanh ở trong thế gian ham làm nhiều ác, kẻ mạnh hiếp yếu, giết hại lẫn nhau, hủy hoại hao tổn, ăn nuốt lẫn nhau, không biết làm thiện, về sau phải chịu trừng phạt tai họa, cho nên mới có nghèo cùng cô độc, mù điếc câm ngọng, ngu ngốc xấu xí, què quặt tâm thần, đều do đời trước không tin đạo đức, không chịu làm lành. Để Thiền Trang cố gắng dịch theo 4444 đó, thì sau này nếu mà in ra bản này để tụng thì chắc là sẽ dễ đọc tụng hơn, vì đằng nào thì mình cũng có giảng rồi, hòa thượng cũng chú giải rồi, cho nên mình dịch dịch khác đi, dịch có nhịp để sau này đọc nghe tốt hơn. Hòa thượng Tịnh Không chú giải như sau. Tiếp theo Phật nói rõ ràng tỉ mỉ cho chúng ta ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, đó là năm loại gì? Thứ nhất là ác sát sanh. Tất cả chúng sanh của thế gian vì để thỏa mãn dục vọng của chính mình mà tạo tác đủ loại ác nghiệp. Lớn mạnh, ăn hiếp, nhỏ yếu, gọi là mạnh được yếu thua. Đây đều là bởi vì không biết làm thiện. Hậu quả của tạo tác ác nghiệp là nhất định phải chịu trừng phạt của tai ương. Cho nên thế gian mới có nghèo cùng, ăn xin, cô độc, điếc đuôi, câm, ngu ngốc, xấu xí, chân thọt, chân què, tâm thần phân liệt. Đó đều là bởi vì đời trước không tin nhân quả là báo ứng của làm ra ác nghiệp. Nguyên do không chịu từ bỏ sát sanh, phóng sanh, ăn chay, khuyên thiện, hộ sanh. Đó, thì ở đây Hòa Thượng chú giải rất rõ ràng, tức là Phật nói tỉ mỉ cho chúng ta về năm cái điều ác, năm cái điều thống và năm điều thiêu. Thì đó là năm điều gì? Thứ nhất là ác sắc sanh. Tất cả những chúng sanh ở thế gian á, họ vì cái thỏa mãn cái sự dục vọng, tức là cái ham muốn của mình đó, tạo ra đủ các loại ác nghiệp. Lớn mạnh thì ăn hiếp kẻ nhỏ yếu đó, gọi là mạnh được yếu thua đó. Ai mạnh hơn thì được thôi, yếu thì thua đáng chịu thôi. Đây là điều bởi vì không biết làm lành thôi. Hậu quả tạo tác đó thì chắc chắn họ bị trừng phạt bởi tai ương, tức là những cái tai nạn, những cái họa hại đến với họ. Cho nên thế gian mới có những người nghèo cùng nè, nghèo mà bần cùng á, ăn xin, có những người cô đơn, cô độc đó, điếc đuôi, câm ngọng, ngu ngốc, xấu xí, chân thọt, chân què, tâm thần phân liệt. Đó là điều do bởi đời trước không tin nhân quả là báo ứng của những ác nghiệp, do không chịu từ bỏ sát sanh, không có chịu phóng sanh, không chịu ăn chay, không có chịu khuyên thiện hộ sanh. Cho nên chúng ta nghe rồi đó, chúng ta ráng làm lành ha. Ở đây toàn dạy những điều rất căn bản, làm cơ bản để mà ra khỏi sinh tử luân hồi. Tất nhiên chúng ta phải cần những cái điều căn bản như vậy, chứ không phải nói trên trời đó. Thì ở những phẩm trước nói sâu xa, khế nhập cảnh giới hoa nghiêm, khế nhập bát nhã vân vân. Còn chúng ta đây chúng ta nói thấp lại, nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ viên dung ha, không thiếu những điều cao siêu, cũng không thiếu những điều căn bản. Cho nên học một bộ kinh Vô Lượng Thọ đủ rồi. Quý vị thấy, nếu mà học hiểu kinh Vô Lượng Thọ, đâu cần Đệ Tử Quy, đâu cần Thái Thượng Ứng Thiên, đây nè, có hết rồi nè. Những điều này là Thái Thượng Ứng Thiên, là thập thiện nghiệp đạo kinh ở những phẩm này có hết rồi. Đệ Tử Quy cũng có trong này ha. Chỉ cần đúc kết ngắn gọn thôi, cha mẹ anh em vợ chồng vân quyến thuộc phải thương kính lẫn nhau đó, đó Đệ Tử Quy đó, chúng ta đã học qua rồi. Còn đây thì nói là thập thiện, đây là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nè đó. Cho nên nếu mà học kỹ kinh Vô Lượng Thọ đâu thiếu đâu đó. Ai học thâm nhập một bộ là đủ rồi. Mà trong đó cô Lưu Tố Vân, quý vị thấy cô đâu có học Đệ Tử Quy, cô Lưu Tố Vân đâu có học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, cô Lưu Tố Vân đâu có học thập thiện nghiệp đạo kinh, nhưng mà có viên mãn tất cả, quý vị thấy không? Còn sao chúng ta học nhiều vậy mà học cái chính một hồi lạc qua cái phụ đưa thành cái chính. Cho nên phải khéo học, khéo tu, khéo hoặc khéo gì, khéo lựa chọn con đường đó, gọi là cuối cùng mình sẽ chứng quả được, gọi là thành tựu được. Đối với pháp môn này vãng sanh là chứng quả, còn nếu như chúng ta ngay trong đời này chứng quả được luôn càng tốt. Chứng quả được không? Được. Và Thượng nói nếu tinh tấn tu hành đời này có thể chứng được sơ quả đó. Thậm chí Và Thượng nói trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ nhất á, Hòa Thượng nói luôn, niệm Phật có thể thành tựu được không? Được. Niệm Phật có thể chứng A-la-hán được không? Được. Niệm Phật có thể minh tâm kiến thánh không? Được. Ngài nói xong rồi có người làm chứng luôn. Sau này anh làm chứng, Hòa Thượng Hải Hiền làm chứng đó. Hòa Thượng Hải Hiền tương đương cảnh giới của Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng. Được mà. Rồi học giáo hả? Thật thà nghe lời đi, làm cô như cô Lưu Tố Vân 10 năm nghe kinh thay đổi cuộc đời tôi. 10 năm ở nhà đóng cửa không có ai biết, nghe kinh thôi, 10 năm sau người ta mới biết đó. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, chú giám đốc Hồ Tiểu Lâm cũng vậy, ở nhà thật thà, ở công ty mỗi buổi sáng lên đóng cửa lại niệm Phật tới trưa, trưa mới mở cửa ra. mới làm việc mỗi một buổi thôi, cứ học và làm tu như vậy cũng thành tựu. Cho nên đó là những người tại gia, còn những tại sao người xuất gia hòa thượng không tán thán ai hết trơn vậy? Vì sao? Người xuất gia thời nay khó hơn Phật tử, mời thầy có thầy ơi tới làm pháp hội cho con, cầu siêu cho con, làm này kia đi suốt ngày định đâu nổi đâu. Hòa thượng nói chịu khó ở 10 năm một chỗ mới được, cả 10 năm chuyên tu mới được, không có được làm sao, có ai đâu. Quý vị thấy vàng Phật đệ tử người xuất gia của hòa thượng có mấy ai làm được đâu. Bây giờ có ngài định hằng nhập thất 10 năm làm được đó, ngoài ra còn hầu như không làm được, cho nên không có thành tựu thật sự, người nói không đạt được, chỉ là gieo duyên chúng sanh thôi, còn để mà thành tựu công phu khó. Nên hòa thượng mới nói tôi không có cơ hội, đời tôi thiếu phước, bây giờ tôi hộ trì những người ai mà muốn đọc sách tu hành 10 năm bất cứ bộ môn nào pháp môn nào cũng được, quý vị tìm tôi sẽ hộ trì hết 10 năm. Hồi trước hòa thượng hộ trì ở Tu Quân Ba đó, ở Úc á, mà cuối cùng ở Úc rồi cuối cùng cũng được đâu, không được, không có khó được, không có ai chịu ở lại hết cái suốt ngày chạy. Vì sao? Nói tóm lại là không có chống đỡ nổi, hòa thượng nói là không có chống đỡ được dụ hoặc của bên ngoài quá lớn. Cho nên đời nay á, ai mà thiền trang khuyên, lời khuyên đây hòa thượng khuyên á, chúng ta thôi tập chấp nhận 10 năm đèn sách nhất cử thành danh, đó là 10 năm cái im ấm ra đâu đó, đừng có nổi tiếng ra thì tốt hơn, còn không nổi tiếng thì cũng ráng núp một chỗ, đừng cái người ta tìm nhiều quá. Nói thiền trang sợ người ta tìm thiền trang lắm, cái suốt ngày tìm rồi không biết đâu quý vị, cái cho số điện thoại người này, cho số điện thoại người kia, người ta liên lạc qua liên lạc lại, thì sợ quá chắc mai mốt đổi số luôn á, chứ không mà để đó rồi thì cứ cứ suốt ngày tăng lên hoài ha. Rồi cứ mà có những người họ tìm mình với học hỏi pháp vì Phật pháp thì mình sẽ trả lời, có nhiều người vấn đề đâu đâu vẫn không liên quan cũng đem ra hỏi, mà hỏi hoài người ta không hiểu mình ha. Mà thiền trang không trả lời á thì người ta buồn, người ta giận ha, người ta kêu sao thầy này thế này kia. Nhưng mà nếu vậy mình hết thời gian, không có thời gian ha. Không phải phải lo độ mình trước, mà tự nhân năng cho tự độ chuyển tương chẳng tế, mà nếu không độ được mình không độ được người ta đâu, cho nên là vẫn phải là trốn thôi. Vì vậy thiền trang xin nói lại một lần nữa, quý vị đồng tu muốn tìm tới thiền trang, thiền trang khuyên đừng nên. Đại sư Ấn Quang nói biết tu rồi ở nhà niệm Phật đi, đừng có đến đến chùa, đừng có đến thăm pháp sư làm gì, khỏi đi, ở nhà đi, đừng có tính chỉ tới gặp pháp sư. Pháp sư là người phàm phu tục tử không có gì đâu, cũng là một phàm nhân giống như quý vị. Thiện Trang cũng vậy thôi, Thiện Trang cũng không có gì đặc biệt, Thiện Trang chỉ có cố gắng nghe pháp mà bao nhiêu năm qua, cố gắng tranh thủ hết thời gian để nghe pháp và dụng công học. Vẫn còn xen tạp là gì, vẫn còn xen tạp, vẫn còn đọc báo, vẫn chưa làm thật thà đó, vẫn còn đọc báo, tuy bỏ tivi rồi nhưng mà vẫn còn đọc báo. Nhưng mà dù sao tính ra thời lượng mà dành cho Phật pháp rất nhiều, còn thời lượng dành cho thế gian nó rất ít, cho nên nó có tiến bộ chứ chưa đoạn được hoàn toàn. Đó là những cái điểm mà mình cần phải chú ý, cho nên quý vị cứ thật thà làm như vậy đi thì chắc chắn 3 năm 5 năm 10 năm thành tựu. Còn quý vị cứ ham chạy nơi này chạy nơi kia khỏi chạy. Có người nói thiện trang làm mong là có cái nơi giống như cho tu 3 ngày 7 ngày như cái đợt trước, thì nghe nói thiện trang nói thiện trang không làm được, thiện trang đề xướng các quý vị tự làm cho nhau đi, ở trong gia đình tự làm đó, mình hồi người này hỗ trì người kia đó, để mà hỗ trì được mà đó, rồi quý vị làm trong đạo tràng quý vị đi. Còn thiện trang hiện tại không có cơ hội để làm, không có duyên để làm, bây giờ làm cũng đâu có ai hỗ trì quý vị, chẳng lẽ thiện trang nấu cơm đi hỗ trì quý vị đâu được đó, mà làm cũng rồi ai đăng ký cho quý vị rồi vẫn khó lắm. Cho nên là quý vị thông cảm, chúng ta tùy duyên tùy phận, gọi là trong kinh Vương Thọ nói là tùy kỹ tu hành chư thiện công đức đó, tùy theo cái khả năng của mình mà tu những cái thiện công đức, cái công đức lành, thì đó chúng ta cứ làm đúng phương pháp, đúng mục tiêu như vậy, theo đúng phương pháp. Còn bớt đi chuyện nào cần thiết thì hỏi, không cần thiết thôi. Đó, mình giữ tâm thanh tịnh của người người ta cũng là giữ tâm thanh tịnh của mình, chứ không nên tìm nhiều quá, nhiều người quá bị độ. Quý vị thấy cái các cái trang mạng như, như người này người kia trả lời cho quý vị đâu, đâu đó đâu phải đâu, người đó đâu toàn đệ tử người ta hoặc người ta thuê người trả lời đó chứ, mấy người nổi tiếng đó họ luôn luôn có cái ban thông tin truyền thông trả lời giùm luôn. Cũng có người cũng kêu thầy, thầy ơi để con trả lời giùm được không, thì Trang nói khỏi, thiện Trang là trả lời được á thì thứ nhất là nó đúng khế cơ khế lý, còn không khỏi trả lời. Thứ hai á là thiện Trang trả lời thiện Trang phiền não thiện Trang chịu được, còn nếu quý vị trả lời quý vị phiền não mai mốt quý vị không giảng sanh đó ở đó mà làm. Cho nên thôi quý vị lo tu hành là tốt nhất, tự mình tu hành tự mình giữ tâm thanh tịnh là tốt nhất. À, mỗi người tu hành thành tựu đó là thành quả tốt nhất rồi, còn đừng có ham độ sanh, độ sanh thì tùy duyên tùy phận thôi, đừng có phan duyên đó. Còn những người đời nay thì họ vì không có tin nhân quả niệm Phật, không có tin giảng sanh hay mặt miệng thì cái giảng niệm Phật đó suốt ngày nói như vậy, nhưng mà sao không tin thật sự cho nên mới lo chạy theo danh văn lợi dưỡng, thì những người đó thì thôi mình khỏi nói ha. Thì những người đó là chưa tin thôi, để cũng kết duyên để đời sau rồi họ tin đó. Cho nên là thôi hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây, tóm lại phẩm 35 này cũng có nhiều điều hấp dẫn. Hôm nay thì Trang giảng sơ lược qua đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai. Chúc quý vị nhiều an lạc. Tuần sau chúng ta sẽ học vào thứ bảy đúng không ạ? Thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ học tiếp. Và Thiền Trang sẽ cố gắng ở trong phẩm này để quý vị không chán, thì có khi có lúc Thiền Trang sẽ giảng cao, có lúc Thiền Trang sẽ cố gắng giảng thêm như là đưa kinh Thập Thiện vào đây, vì đây lại đụng tới phần Thập Thiện rồi, giảng chia sẻ lên thêm cái phần di thức học, hay là có khi nào đưa cái gì đó một chút vô, tuy nhiên làm sao để không có chống trái với nội dung của kinh. Cho nên hôm nay thời gian tới đây, kính chúc quý vị nhiều an lạc. A Di Đà Phật, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thông báo thêm quý vị nữa, quý vị nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú á 2014 á, quý vị nghe mà một số người phản ánh là nghe cái phần trước á nó khó nghe quá, thì quý vị cái phần trước là những cái tập người khác dịch á, người ta đọc á, thì quý vị nên nghe cái phần mà trên cái trang quê nhà cực lạc.com thôi. Tức là trang đó để cái đường link hoặc là cái kênh YouTube là Cực Lạc Diệu Độ đó. Quý vị tìm hai cái đó mà quý vị nghe cái phần Thiện Trang dịch và cho Đoan Lồng tiếng lại. Có một số tập vẫn chưa đọc xong cái phần lồng tiếng lại, thì mai mốt quý vị nghe cái phần đó. Còn cái phần quyền nghĩa đó, quý vị nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 sắp tới sẽ được lên mấy tập á, thì quý vị nghe cái hai phần đó nó bổ sung với nhau thì nó hấp dẫn hơn, nghe rõ ràng đầy đủ và chính xác. Còn cái phần trước người ta dịch thì có những cái chỗ nó không chính xác và người ta đọc khó nghe quá, âm thanh không tốt. Đấy, thì quý vị không cần nghe, quý vị nghe chuyên vào đó thôi. Đó. Thì bây giờ cũng nhiều rồi mà đúng không? Khoa Chú 2018, 2019, 14 tập. Khoa Chú 2014 Thiền Trang thấy là nay Thiền Trang là thấy 64 tập rồi. Đó. Nó sẽ là lên 70 tập và 3 tập của Khoa Chú 2012 nữa. Đó thì quý vị nghe bấy nhiêu đó cũng nhiều lắm rồi, nghe bấy nhiêu đó nghe đi nghe lại là cũng khá rồi. Rồi sau nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duyên Nghĩa thì quý vị cũng nghe thông thôi, đó là quý vị nên nghe ha. Còn cái phần kia khó nghe quá thì thôi khỏi nghe đó, quý vị tìm cái phần nào mà thấy dịch giả dịch của bên Thiền Trang thì nên nghe. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào quý vị.